Chương 665, Thái tử cản đường. Chương 665, Thái tử cản đường. Trên đường, Mộ Vân Ca ngự kiếm tốc độ cực nhanh, có thể đuổi theo hắn ngự kiếm tốc độ người vô cùng ít ỏi. Mộ Vân Ca tại không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa đi 7 ngày, Mộ Vân Ca lần này không tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm, mà là lựa chọn nhất định thời điểm điều tức khôi phục sau lại tiếp tục đi đường. Dù sao mặc dù không có lại gặp nhận thích khách, Mộ Vân Ca cũng không thể không phòng. Nhưng thẳng đến sau 7 ngày, khi Mộ Vân Ca trở lại phòng ngự thành sau, Mộ Vân Ca cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, ngược lại để Mộ Vân Ca ngược lại có chút kỳ quái. Dù sao một tên giờ phút này để mắt tới mục tiêu, nếu không có to lớn biến cố là xưa nay sẽ không vô cớ thu tay lại, nhưng Mộ Vân Ca quả thật tại mấy ngày đằng sau cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trong thành, tiền thưởng lâu. Trên đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Mộ Vân Ca trực tiếp về tới tiền thưởng trong lầu. Đến nơi này, Mộ Vân Ca vừa rồi buông xuống cảnh giác, dù sao phong ngự trong thành vô cớ giết người vốn là tối kỵ, huống chi tại cái này âm thầm cất giấu vô số cường giả tiền thưởng trong lầu. Mộ Vân Ca trực tiếp đạp vào thang lầu đi đến lầu các ba tầng, định tìm tên kia lục giai kiếm tu Tử Kiên đưa ra nhiệm vụ. Nhưng không có thôi động tinh thần lực, Mộ Vân Ca vừa mới bước vào tiền thưởng lâu ba tầng đằng sau lập tức phát hiện có chút không đúng. Cách đó không xa, có một tên thân mang áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông một thanh tản ra cực mạnh hàn ý người ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mộ Vân Ca, mà bên cạnh hắn cũng có một tên khuôn mặt nghiêm túc bên trong tràn ngập lạnh lẽo, bên hông cài lấy hai thanh hai thước dao găm nam tử. Hai người này tại lầu các ba tầng thượng căn vốn không có xác nhận nhiệm vụ, mà lại hai người ánh mắt hướng Mộ Vân Ca lộ ra một cỗ khí tức băng lãnh, xem ra cực kỳ giống hướng về phía Mộ Vân Ca mà đến bộ dáng. Tên kia song nhận nam tử Mộ Vân Ca mặc dù không có thôi động tinh thần lực điều tra khí tức của hắn, nhưng từ hắn băng lãnh dưới khuôn mặt có một chút sốc xếp hô hấp bên trong đó có thể thấy được hắn chịu không nhỏ nội thương, đó có thể thấy được chính là tên kia trước đây ám sát hắn thích khách. Như vậy bên cạnh hắn nam tử áo trắng kia, chắc hẳn chính là cái kia cung thành bên trong thái tử Tần Giang không thể nghi ngờ. Ta nhắc tới giao một chút sáu mắt sói nhện nhiệm vụ. Mộ Vân Ca mặc dù phát giác được hai người là nhằm vào hắn mà đến, nhưng Mộ Vân Ca cũng không có cố ý đi để ý hai người, mà là đi đầu đi vào Tử Kiên thân trước đem sáu mắt sói nhện yêu hạch cùng liêm đao chân đặt ở Tử Kiên trước mặt. Ngự kiếm nhìn thấy hai vật thời điểm giữa lông mày nhíu một cái, hiển nhiên hơi kinh ngạc chi ý, dù sao Mộ Vân Ca xác nhận nhiệm vụ sau còn chưa đủ nửa tháng, trong đó còn muốn giảm đi trăm vạn giảm lộ diêu hai hồi thời gian, như vậy đủ để kết luận Mộ Vân Ca lần này đi trực tiếp liền đi tìm sáu mắt sói nện. Mà cái này sáu mắt sói nện thế nhưng là thất giai trung kỳ đẳng cấp yêu thú, nó cực kỳ khó chơi đặc tính để bao nhiêu tu sĩ chung bước, cho dù là hắn muốn chém giết sáu mắt sói nện đều tuyệt đối không có khả năng, mà cái kia sáu mắt sói chân nện chỗ đứt rõ ràng là trước đây không lâu chặt đứt, chắc hẳn tự nhiên là Mộ Vân Ca xuất thủ chỗ chém. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Vân Ca thực lực sớm đã vượt qua hắn cấp độ. Một lát sau, Từ Kiên thu hồi có chút ánh mắt khiếp sợ, đem ánh mắt rơi vào trước mặt yêu hạch cùng sáu mắt sói chân nhện phía trên xác nhận nói, yêu hạch không sai, sáu mắt sói chân nhện không sai. Đây là nhiệm vụ treo giải thưởng thù lao, lục giai thí hồn thảo, Mộ đạo hữu xin cầm lấy. Sau đó, ngự kiếm lấy ra một gốc cực kỳ giống hoa lan lá cây giống như dài nhọn lại màu tím đen dược liệu đưa tới Mộ Vân Ca trước mặt. Đa tạ. Mộ Vân Ca nhẹ gật đầu, tiếp nhận màu tím đen dược liệu sau để vào tinh thần không gian, vừa rồi quay người rời đi. Rất nhanh, Mộ Vân Ca đi tới lầu các thang lầu chỗ, Mộ Vân Ca có thể cảm giác được hai người kia ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại chưa từ hai người trên thân cảm nhận được sát ý, nhưng cho dù là dạng này, Mộ Vân Ca cũng lặng yên không tiếng động làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dao găm kia nam tử áo đen còn tốt, cái kia kiếm tu áo trắng thanh trường kiếm kia cho dù là cảm nhận được cái kia cố lăng lệ hàn ý liền có thể cảm giác được trong đó bất phàm, mà lại từ nam tử áo trắng khí tức bên trong Mộ Vân Ca có thể cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, chắc hẳn nam tử mặc áo trắng này thực lực một chút không thể khinh thường. Chỗ tên nam tử áo trắng này thật là thái tử Tần Giang. Như vậy hắn rất có thể mượn thân phận của mình tăng thêm Mộ Vân Ca đến từ Mát Thành Nguyên do trực tiếp tại tiền thưởng trong lầu đối với Mộ Vân Ca xuất thủ, mà hắn là cao quý thái tử, trong thành này quy củ đối hắn uy hiếp tự nhiên rất nhỏ, liền không thể loại trừ hắn khả năng ở chỗ này trực tiếp đối với Mộ Vân Ca xuất thủ khả năng, cho nên Mộ Vân Ca mới đề cao cảnh giác. Đạo hữu dừng bước, nhưng sự thật vượt quá Mộ Vân Ca ngoài ý liệu, khi Mộ Vân Ca mới vừa tới đến bên cạnh hai người sắp sượt qua người lúc, nam tử áo trắng đưa tay ngăn lại Mộ Vân Ca đường đi. Vị đạo hữu này ngăn trở tại hạ đi đường cần làm chuyện gì? Đường đi bị cản, Mộ Vân Ca cũng không có xông vào, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân nam tử áo trắng mở miệng, không gì sánh được đồng thời lồng ngực ra tâm mạch bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ lực lượng đáng sợ tại Mộ Vân Ca trên thân lan tràn ra. Không chỉ có như vậy, bởi vì Mộ Vân Ca có thể từ tên nam tử áo trắng này khí tức bên trong cảm nhận được cảm giác áp bách nguyên nhân, Mộ Vân Ca thậm chí trực tiếp thúc giục tinh thần lực, để tại tùy thời tế ra đàm viện kiếm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có việc thương lượng, có thể di ra nói chuyện. Nam tử áo trắng tựa hồ cũng cảm thấy Mộ Vân Ca cảnh giác, băng lãnh sắc mặt rất nhỏ dương lên, tay phải cũng đã lặng yên không tiếng động rơi vào bên trái bên hông trên chuôi kiếm. Ta nếu là nói không muốn thương lượng đâu. Mộ Vân Ca nhìn xem nam tử áo trắng vừa rồi trái eo trên chuôi kiếm tay đạo. Từ tên nam tử này khí thế cùng bên cạnh hắn tên kia dao găm kiếm sĩ đến xem, Mộ Vân Ca đã có thể xác định tên nam tử này chính là thái tử Tần Giang, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ kẻ đến không thiện. Mặc dù Mộ Vân Ca hiện tại muốn nhìn chung về sau đến đại cục, nhưng Mộ Vân Ca cũng không phải loại người sợ phiền phức, hắn đối với Mộ Vân Ca như vậy, Mộ Vân Ca tự nhiên cũng sẽ không e ngại hắn. Gặp Mộ Vân Ca như vậy, nam tử áo trắng lại sắc mặt một vòng băng lãnh ý cười nói, ta nghĩ ngươi cũng không có lựa chọn gì quyền lợi. Tuy là ý cười, sắc mặt lại mang theo lăng lệ hàn ý, trong giọng nói càng là tràn đầy ý uy hiếp, như Mộ Vân Ca cũng không phải là loại kinh nghiệm này quá lớn sóng gió người, chỉ sợ giờ khắc này ở trên khí thế liền đã bị hắn hoàn toàn khống chế lại. Nhưng nếu kẻ đến không thiện, Mộ Vân Ca cũng đã làm xong làm địch nhân chuẩn bị, hoặc là nói từ hắn phái bên cạnh thích khách ám sát Mộ Vân Ca thời điểm liền đã chú định trở thành địch nhân. Hơn nữa nhìn hắn dám không hề cố kỵ mang theo tên thích khách này tới đây các loại Mộ Vân Ca, chắc hẳn từ lâu làm xong cùng Mộ Vân Ca làm địch nhân chuẩn bị. Như hôm nay, ta không phải đi không thể đâu. Mộ Vân Ca đối mặt Thái tử Tần Giang như vậy ý uy hiếp khuôn mặt nhưng như cũng bình tĩnh, lại không ẩn tàng lực lượng, lồng ngực cân nhắc mạch kịch liệt rung động, sau đó một bước hướng về phía trước. Đông bước ra một bước, vẹn vẹn nhẹ nhàng một bước, toàn bộ tiền thưởng lâu lập tức đều tùy theo một trận kịch liệt lay động, Mộ Vân Ca dưới chân sàn nhà đồng dạng tùy theo gắn đầy vết rách. A, thú vị gặp Mộ Vân Ca như vậy, Thái tử Tần Giang sắc mặt băng lãnh ý cười lại trở nên mấy phần vẻ thú vị. Nhưng hôm nay, ngươi thế tất đi không được. Cỏ. Sau một khắc, hàn quang lóe lên, cái kia tràn ngập lăng lệ hàn ý băng điêu mũi kiếm trong nháy mắt bị Thái tử Tần Giang từ bên hông rút ra, cùng lúc đó, tại Tần Giang thôi động bên dưới sát ý cùng hàn ý tại toàn bộ tiền thưởng trên lầu tàn phá bừa bãi. Mộ Vân Ca thấy vậy nhưng như cũ bất vi sở động, màu lam nhạt hồ nước chi thân giống như vô phong xích kiếm đồng dạng xuất hiện ở Mộ Vân Ca trong tay. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự ngăn lại đường đi của ta. Tinh thần lực ba động kịch liệt, Đàm Nguyên kiếm hàn mang lóe lên, tất cả sát ý theo Mộ Vân Ca ý niệm tụ lại tại Đàm Nguyên kiếm bên trong, sau đó kiếm chỉ Thái tử Tần Giang, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chương 666, một sự kiện chương 666, một sự kiện dừng tay. Ngay một khắc này, một tiếng mang theo một chút uy nghiêm chi ý nữ tử thanh âm tại trong lầu các truyền đến, sau một khắc, cái kia dáng người cao gầy xinh đẹp khuôn mặt bên trong mang theo vũ mị áo xanh mỹ nhân từ chỗ tối đi ra. Không chỉ có như vậy, trên lầu các đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên khuôn mặt ngưng trọng người, từng cái ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người, rất có tùy thời xuất thủ chi ý. Mộ Vân Ca ngươi thật là làm cho bản thái tử mười phần thưởng thức. Thấy vậy một màn, Thái tử Tần Giang tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại để lộ ra một loại đối với Mộ Vân Ca vẻ tán thưởng, mà lại đem băng điều kia mũi kiếm lại lần nữa cắm trở về trong vỏ kiếm. Mộ Vân Ca gặp Thái tử Tần Giang thu kiếm, huống hồ Thanh Mộ lâu chủ cùng hơn 10 thái ớt cảnh cao thủ đều đã xuất hiện, liền cũng không có lại ra tay chi ý, liền thu Đàm Nguyên kiếm cùng thể phách lực lượng. Đa tạ Thái tử điện hạ thưởng thức, nhưng xin thứ cho tại hạ cũng không cảm kích. Sau đó, Mộ Vân Ca bình thản mở miệng liền muốn quay người rời đi. Mộ công tử chậm đã. Nhưng ngay lúc Mộ Vân Ca cũng không tính cùng Tần Giang quá mức dây dưa chuẩn bị rời đi thời điểm, Thanh Mộ lâu chủ lại xuất thủ ngăn trở Mộ Vân Ca đường đi. Thanh Mộ lâu chủ có thể có sự tình tìm ta. Mộ Vân Ca ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thanh Mộ. Thanh Mộ khẽ cười nói, cũng không có gì sự tình, bất quá là hy vọng Mộ công tử có thể suy nghĩ thêm một chút cùng Thái tử điện hạ nói chuyện. Lời này ý gì? Mộ Vân Ca ánh mắt nhất ngưng. Nếu là hôm nay ta nhất định phải rời đi nói, hẳn là ngay cả Thanh Mộ lâu chủ cũng phải giúp hắn gây bất lợi cho ta phải không? Sau một khắc, Mộ Vân Ca đối mặt Thanh Mộ mở miệng cùng hơn 10 tên tiền thưởng lâu thái ớt cường giả trận thế vẫn không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại lần nữa tế ra Đàm Viễn kiếm ở trong tay. Mộ công tử đừng hiểu lầm. Thanh Mộ gặp Mộ Vân Ca như vậy mất cảm, đành phải hướng Mộ Vân Ca mở miệng giải thích, Mộ công tử nếu là hôm nay nhất định phải rời đi, Thanh Mộ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thanh Mộ ngăn lại Mộ công tử, bất quá là hy vọng Mộ công tử có thể cho Thanh Mộ một bộ mặt, lại nghe một chút thái tử điện hạ cần làm chuyện gì đằng sau lại đi cũng không muộn. Mộ Vân Ca ánh mắt nhất ngưng có chút chần chờ. Thanh Mộ lại lập tức nói bổ sung, mặt khác, Thanh Mộ có thể dùng tính mệnh phát thệ, như hôm nay bất luận Mộ đạo hữu như thế nào làm quyết định, chỉ cần có người đối với Mộ đạo hữu bất lợi, Thanh Mộ liều mạng cũng hộ ngươi chu toàn, cho dù là thái tử điện hạ cũng đồng dạng. Tốt, nếu Thanh Mộ lâu chủ đều đã mở miệng, vậy tại hạ liền nghe một chút thái tử điện hạ có gì phân phó. Mộ Vân Ca lúc này mới thu Đàm Nguyên kiếm gật đầu đáp ứng. Nếu không có Thanh Mộ xuất hiện mở miệng, Mộ Vân Ca hôm nay là nhất định sẽ không để ý thái tử Tần Giang, dù sao Tần Giang đã rõ ràng cùng Mộ Vân Ca trở thành địch nhân lập trường, như vậy Mộ Vân Ca liền tuyệt sẽ không cùng thái tử Tần Giang lãng phí miệng lưỡi, nhưng nếu Thanh Mộ cũng mở miệng tương tình, Mộ Vân Ca lại nhận qua Thanh Mộ tình, liền đáp ứng nhìn xem cái này Tần Giang có chuyện gì. "Tốt, đa tạ Mộ đạo hữu đến dự, xin mời." Thái tử Tần Giang khuôn mặt bên trong xuất hiện mỉm cười rõ ràng không có chút nào sắc cơ, nhưng cũng như vậy băng lãnh, tựa như quá lâu không cười qua bình thường khuôn mặt mười phần cứng ngắc. Sau đó, Tần Giang hướng Mộ Vân Ca xin mời tay, liền tại Thanh Mộ dẫn đầu xuống đi tới lầu các ba tầng bên trong một chỗ cửa ngầm bên trong. Một phương không tính lớn ám cát, một bàn một ghế rửa cùng mấy cái không cần thiết lúc không có bày ra đi ra đặt ở nơi hẻo lánh cái ghế, một chén trà chén cùng thu ở một bên không có bày ra đi ra đồ uống, một phương tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương trên giá sách để đó một chút thư quyển, một tấm ghế nằm an tĩnh để ở một bên. Toàn bộ ám cát cũng không có cái gì đẹp đẽ sáng chói địa phương, cùng phía ngoài trong lầu các hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nếu không có phải nói khác nhau ở chỗ nào lời nói, đại khái là cái này ám cát bên trong quét dọn phi thường sạch sẽ đi, cái kia nhìn qua chưa từng dùng tới cái ghế đều không có cái gì cho bụi, một bên đồ uống cũng giống như thế. Một người ở chỗ này nghỉ ngơi đã quen, cho nên tương đối đơn sơ, còn xin hai vị quý khách chấp nhận một chút. Thanh Mộ lấy ra chén trà, cho Mộ Vân Ca cùng Thái tử Tần Giang riêng phần mình thêm một chén trà, tên kia ám sát qua Mộ Vân Ca thích khách lại bị lưu tại ám cát bên ngoài. Thái tử điện hạ tại sao muốn giết ta? Mộ Vân Ca giơ lên chén trà nhàn nhạt nhấp một miếng nói ra, ngữ khí bình thản, nhìn không ra mảy may bối rối cùng ý, liền như là thật hỏi một cái rất bình thường vấn đề bình thường. Thái tử Tần Giang ngữ khí đồng dạng bình thản đáp, bởi vì ngươi đến từ Mắt Thành, mà lại không nghe khuyến cáo tiếp Tần Tùng lệnh bài. Cũng bởi vì những này, sợ ta trở thành địch nhân của ngươi. Mộ Vân Ca đem viên kia Hàn Sơn Ngọc Tủy làm cho để lên bàn. Thái tử Tần Giang cười nhẹ nhấp một miếng trà đạo, không đến mức, hoặc là trước khi nói không đến mức sợ sẽ ngươi, bất quá là không muốn lưu lại tai họa ngầm mà thôi. Hắn ý tứ Mộ Vân Ca minh bạch, bằng Mộ Vân ca lúc đó chỗ hiện hiện ra năng lực đơn giản có chút thực lực mà thôi, nhưng liền loại trình độ kia muốn cho thân là thất giai kiếm tu chi thân thái tử Tần Giang còn không đến mức đến sợ sệt trình độ, dù sao Mộ Vân ca hiện tại bất quá là thanh danh vang dội trình độ mà thôi. Vậy bây giờ đâu? Tại sao muốn tìm ta, lại vì chuyện gì? Mộ Vân ca tiếp tục hỏi. Thái tử Tần Giang đạo, hiện tại ngươi xác thực đưa tới hứng thú của ta, dù sao liên giang đảo ám sát đều có thể không bị thương chút nào người không nhiều. Mộ Vân ca nhìn về phía thái tử Tần Giang đạo, cho nên hiện tại chúng ta là bằng hữu hay là địch nhân? Ngươi cùng ta không làm được bằng hữu, ta cũng không muốn cùng ngươi làm địch nhân, ta chỉ là muốn tìm ngươi giúp ta làm một chuyện. Thái tử Tần Giang đem một viên ngọc giản màu trắng lấy ra đặt ở trên mặt bàn hướng Mộ Vân ca đẩy đi tới. Có ý tứ gì? Mộ Vân ca có chút không hiểu, miếng ngọc giản này chỉ là dùng để ghi chép tin tức phổ thông ngọc giản, rất rõ ràng không phải là trả thù lao, cũng không phải pháp khí, rất rõ ràng là Tần Giang muốn cho hắn an bài nhiệm vụ. Thế nhưng là Tần Giang từ đâu tới tự tin cảm thấy hắn liền nhất định sẽ đón lấy nhiệm vụ này? Thái tử Tần Giang đứng dậy nghiêng người mở miệng nói, công chúa Tần Sơ Nhu bị người hạ độc thủ hủy ý thức một chuyện can hệ trọng đại, chiến trường thiên biến ta không cách nào ở lâu, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem tổn thương Sơ Nhu muội muội hung thủ tìm ra. Công chúa bị thương một chuyện, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta là sẽ đáp ứng muốn giúp ngươi? Cũng bởi vì ta luyện chế ra thiên thanh đan đã cứu công chúa một lần. Mộ Vân ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thái tử Tần Giang. Đến hắn loại tầng thứ này, người hẳn là rất rõ ràng tu sĩ phi thường chú trọng được mất, giống như vậy trực tiếp cho Mộ Vân ca an bài nhiệm vụ rất rõ ràng sẽ gặp phải Mộ Vân ca cự tuyệt, mà lại đây vốn là liên quan đến cung thành sự tình, Mộ Vân ca đối với cung thành sự tình vốn là tránh không kịp, Mộ Vân ca không hiểu thái tử Tần Tùng lại dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ đáp ứng. Trong 30 dặm thành trì vương hầu tướng lĩnh tùy ý lấy chi. Thái tử Tần Giang mở miệng nói, "Không cần, ta đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú." Đối mặt cái này vô số người vì đó hướng tới quyền lợi, Mộ Vân ca không chút nào không thèm để ý mở miệng cự tuyệt. Thái tử Tần Giang nghe được Mộ Vân ca cự tuyệt đằng sau quay đầu nhìn về phía Mộ Vân ca, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy kinh ngạc, tùy theo lại mấy phần ngoại ý muốn cười to nói, ha 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 ha, ngươi thật đúng là càng ngày càng để cho ta cảm thấy thú vị. Đã như vậy, vậy ta liền trên cơ sở này tăng thêm cung thành đan trong phòng có thất giai dược liệu 10 cây như thế nào? Tần Giang tăng lớn thẻ đánh bạc hướng Mộ Vân ca dò hỏi. 10 cây thất giai dược liệu hy hữu đến cực điểm, nếu là lại hơi hy hữu một chút, như vậy nó giá trị đều sẽ lấy mấy chục vạn linh tinh đến tính toán, càng không nói đến trong đó khả năng còn có càng thêm dược liệu quý giá. Vực này đại giới đổi lại bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều không thể cự tuyệt, Mộ Vân ca cũng vì vậy mà có chút chần chờ. Dù sao trừ 10 cây dược liệu bên ngoài, còn có phong hầu bái tướng thẻ đánh bạc, mặc dù Mộ Vân ca không có thèm, nhưng có thể đạt tới 30 dặm phạm vi thành trì trong đó còn đem có thật nhiều có giá trị đồ vật, đối với Mộ Vân ca trợ giúp cũng sẽ không nhỏ. Có thể quấn vào cung thành sự tình đối với Mộ Vân ca đem cực kỳ bất lợi. "Tiểu tử, hỏi một chút hắn có hay không thất giai ly hồn nhánh." Ngay tại Mộ Vân ca do dự không thôi lúc, võ thần kình thiên thanh âm đột nhiên tại Mộ Vân ca trong đầu vang lên. Chương 667, điều kiện chương 667, điều kiện ly hồn nhánh. Cũng là thí hồn đan dược liệu cần thiết ta. Mộ Vân ca hướng võ thần kình thiên dò hỏi. Võ thần kình thiên truyền âm nói, không sai, đúng là như thế. Tốt, bất quá ta có một điều kiện. Như vậy, Mộ Vân ca nghe xong võ thần kình thiên lời nói đằng sau nhẹ gật đầu hướng thái tử Tần Giang đạo. Điều kiện gì? Chỉ cần cung thành có lại không quá phận tình hôn giới, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thái tử Tần Giang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Vân ca. Nhìn ra thái tử Tần Giang tìm Mộ Vân ca hỗ trợ chuyện này rất trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không mở ra cao như vậy điều kiện cho Mộ Vân ca. Như vậy xem ra, thái tử này Tần Giang tựa hồ đối với muội muội của mình Tần Sơ Nhu phi thường quan tâm. Thất giai trong dược liệu, ta cần một gốc ly hồn nhánh ở bên trong. Mộ Vân ca hướng thái tử Tần Giang mở miệng nói. Ly hồn nhánh? Thái tử Tần Giang hơi nhướng mày, nghĩ nghĩ sau nói, thuốc này tài mặc dù chân quý, nhưng còn không tính khan hiếm, bởi vì loại dược liệu này công dụng không lớn, cung thành bên trong vừa vặn có thuốc này tài, ta có thể đáp ứng ngươi. Cái kia tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi, giúp ngươi tra một chút công chúa sự tình. Nói đi, Mộ Vân ca đem miếng ngọc giản kia lấy tới, đặt ở chỗ mi tâm đọc đến trong đó tin tức. Một lát sau, Mộ Vân ca có chút khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía thái tử Tần Giang đạo, công chúa là tại cung thành bên trong bị người đánh lén. Trong ngọc giản ghi chép tất cả liên quan tới công chúa Tần Sơ Nhu lần này ngộ hại tất cả tin tức, trong đó nhất làm cho Mộ Vân ca khiếp sợ là công chúa lại là tại cảnh giới xâm nghiêm cung thành bên trong bị người tập kích. Là một nước nơi quan trọng nhất, cung thành bên trong không chỉ có rất mạnh binh sĩ trấn thủ, trong đó càng có thật nhiều cao thủ, người bình thường muốn chui vào cung thành cũng khó như lên trời, càng không nói đến ở trong đó đối với công chúa xuất thủ, cho nên việc này tại Mộ Vân ca xem ra cũng biến thành phi thường kinh ngạc. Trong ngọc giản có chỗ có quan hệ với công chúa lần này ngộ hại tin tức, đều là ta gấp trở về đằng sau thu thập tới, có vài chỗ điểm đáng ngờ cần ngươi giúp ta đi tìm ra, chỉ cần biết rõ ràng những cái kia điểm đáng ngờ đằng sau liền có thể biết là ai đối với công chúa ra tay. Thái tử Tần Giang hướng Mộ Vân ca nói. Cung thành cảnh giới sông nghiêm, cho dù là mạnh nhất thích khách cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức chui vào cung thành bên trong đối với công chúa xuất thủ, mà có thể có năng lực xuất nhập cung thành lại tinh thần lực đủ mạnh tu sĩ cũng không nhiều, bao quát ta ở bên trong, cho nên lần này ngươi không cần buông tha bất luận cái gì ngươi cảm thấy người khả nghi. Thanh Mộ lâu chủ cũng khuôn mặt ngưng trọng hướng Mộ Vân ca mở miệng nói. Tại sao muốn tới tìm ta cha? Mộ Vân ca có chút không hiểu. Nạp Đại Phong nữ thành, có thể đi thăm dò chuyện này người thực sự nhiều lắm, nhưng thái tử Tần Giang hết lần này tới lần khác tìm đến hắn, không khỏi làm Mộ Vân ca hơi nghi hoặc một chút. Thái tử Tần Giang cười nói, xác thực, như lẽ thường mà nói, xác thực không nên tin tưởng ngươi cái này đến từ mắt thành người, bởi vì không thể loại trừ ngươi có ý khác khả năng, cho dù là luyện chế thiên thanh đan cứu công chúa có lẽ cũng là ngươi trong kế hoạch một vòng. Nhưng ngươi cứu được công chúa đằng sau, rất thông minh lựa chọn né tránh cung thành, bởi vì ngươi biết rõ chính mình là mát thành thân phận không dám quấn vào cung thành bên trong, này sẽ đối với ngươi có họa sát thân, đằng sau ngươi đối mặt Giang Đào ám sát rõ ràng có năng lực giết hắn, lại bởi vì Thủy Nguyệt thành người mà hạ thủ lưu tình, biết rõ nhất định đối địch với ta nhưng cũng không chút nào tránh, dạng này hành động chung vào một chỗ có thể cho ta tin ngươi ba phần. Tăng thêm giờ phút này, phong ngữ trong thành có thể điều tra chuyện này, người cơ hồ cũng có thể là đối với công chúa bất lợi hung thủ, mà ngươi lúc trước căn bản không có khả năng tiến vào cung thành, cho nên ngươi cứu công chúa là thật, cho nên chuyện này do ngươi đến điều tra ta yên tâm một chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, ta biết những này rất có thể đều là cục, thậm chí ngươi xuất hiện cũng chỉ là đối với công chúa bất lợi người vòng vòng đan sen bên trong muốn cho ta tín nhiệm ngươi một vòng, nhưng ta cược người kia không có năng lực mệnh lệnh ngươi. Thái tử Tần Giang mở miệng giải thích. Sau khi nghe xong, Mộ Vân Ca cảm thán nói, thái tử điện hạ cảnh giác thật đúng là làm cho người sợ sệt. Có thể đem một việc cân nhắc đến loại trình độ này, xác thực không thể bảo là không đáng sợ, bất quá như vậy tế trí nhập vi phân tích, cũng quả thật bị hắn phân tích sắp xỉ, Mộ Vân Ca xác thực không có sát hại công chúa chi tâm, cũng không có cuốn vào cung thành sự tình bên trong ý nghĩ, càng không khả năng để ai mệnh lệnh hắn tới làm những chuyện này. Thái tử Tần Giang đạo, làm cần gánh vác một nước tương lai cùng Vân Lan quốc chống lại người, ta nếu là không đem một việc suy tính đầy đủ tế trí nhập vi, lại thế nào khả năng bách chiến mà không bại. Tốt, đã ngươi để cho ta tới tra chuyện này, vậy nhưng có để cho ta hành động thuận tiện đồ vật. Mộ Vân Ca dò hỏi. Thái tử Tần Giang lắc đầu nói, không cần, hoàng đệ viên kia Hàn Sơn Ngọc Tùy làm cho đủ để cho ngươi tự do xuất nhập cung thành bên trong, ngươi một mực điều tra chính là. Ta cho ngươi thêm để tỉnh một câu, công chúa xảy ra chuyện thời điểm, chính là ta chiến sự tiền tuyến khẩn trương thời điểm, người này tựa hồ nhìn đúng ta đối với Sơ Nhu muội muội quan tâm, cố ý ở thời điểm này đối với Sơ Nhu muội muội xuất thủ, bước ta từ tiền tuyến trở về nhiễu loạn ta của tâm, để cho ta ở tiền tuyến ăn thiệt thòi. Thái tử Tần Giang nói bổ sung. Mộ Vân Ca sau khi nghe xong gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ, nhưng còn có sự tình gì muốn nói? Không có. Giờ phút này tiền tuyến truyền đến tin tức, chiến sự khẩn trương, không có ta tọa chấn chỉ huy quân tâm đã bắt đầu dao động, muội muội cố nhiên trọng yếu, nhưng tiền tuyến trọng yếu giống vậy, thủ không được Phong Khuynh quốc thì như thế nào bảo vệ mình muội muội. Cho nên ta nhất định phải nhanh tiến đến, ít ngày nữa liền sẽ xuất phát, muội muội sự tình liền nhờ ngươi. Thái tử Tần Giang khuôn mặt mặc dù 10 phần băng lãnh, trong giọng nói cũng mang theo nhất tướng công thành vạn cốt khô loại kia lăng lệ chi khí, nhưng nói đến muội muội của hắn Tần Sơ Nhu thời điểm, ngựa khí băng lãnh bên trong sừng sốt gạt ra một tia ôn nhu. Cuối cùng nhìn về phía Mộ Vân Ca ánh mắt đều mang mấy phần khẩn cầu chi ý, Mộ Vân Ca có thể thấy được thái tử Tần Giang tình cảm là chân thật, một cái trên chiến trường sớm đã giết người như ngoé người, có thể tại hắn trong băng lãnh lộ ra ôn nhu chi ý, như vậy cố này ôn nhu liền cơ hồ là tuyệt đối chân thực, bởi vì loại cảm giác này là rất khó giả vờ. Bởi vậy có thể thấy được, công chúa đối với thái tử Tần Giang tầm quan trọng tựa hồ vượt qua bình thường trình độ, xem ra thái tử này Tần Giang hay là một cái đối với muội muội không tiếc hết thảy người. Tốt, vậy ta liền hết sức nỗ lực. Mộ Vân Ca nhẹ gật đầu. Ta muốn nghe được không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định làm được, nếu không coi như ngươi đã cứu Sơ Nhu muội muội, ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi coi là địch nhân, đuổi ngươi đến Thiên Ngai Hải giáp giết ngươi, đây không phải cảnh cáo, là uy hiếp, hy vọng ngươi minh bạch. Thái tử Tần Giang ngữ khí trong băng lãnh xuất hiện một vòng sát ý hướng Mộ Vân Ca mở miệng nói, đây cũng là thú vị, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta cũng sẽ bị người khác như vậy uy hiếp một ngày. Mộ Vân Ca có chút tự rêu ý cười. Đã từng hắn cũng là vì Tử Lăng gần như vậy hồ điên cuồng uy hiếp qua người khác, không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn nhưng cũng đã thành bị người khác uy hiếp đối tượng. Hy vọng đến lúc đó nếu như ngươi không có hoàn thành lúc ngươi sẽ không cảm thấy thú vị. Thái tử Tần Giang đứng dậy, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ta còn có một cái yêu cầu. Mộ Vân Ca lập tức mở miệng hướng Thái tử Tần Giang đạo. Thái tử Tần Giang giữa lông mày khẽ nhíu hình như có không kiên nhẫn nói yêu cầu gì. Mộ Vân Ca nói, ta muốn Giang Đào lưu lại giúp ta. Giang Đào? Cũng tốt, vậy ta liền đem hắn lưu lại giúp ngươi. Thái tử Tần Giang nghĩ sau nhẹ gật đầu, nói đi liền rời đi ám các bên trong. Ám các bên ngoài, Thái tử Tần Giang đơn giản phân phó Giang Đào vài câu đằng sau liền bước nhanh rời đi tiền tổng lâu. Bộ dáng nhìn qua tựa hồ rất gấp. Chương 668, Tần Sơ Nhu chương 668, Tần Sơ Nhu hắn tựa hồ rất gấp bộ dáng. Mộ Vân Ca nhìn xem thái tử Tần Giang đội vàng bóng lưng rời đi mở miệng nói, Phong Khuynh quốc bị Vân Lan quốc ức hiếp đã lâu, trong nước cường giả tại những năm gần đây khi thắng khi bại tổn thất nặng nề, thái tử điện hạ chủ động xin đi giết giặc tiến về tiền tuyến tác chiến, dựa vào một thân mới có thể phối hợp nhị hoàng tử điện hạ lại đang thanh loan trợ giúp bên dưới lúc này mới ổn định cục diện, không có hắn thời khắc này Phong Khuynh quốc cũng còn không biết là tình huống như thế nào. Hắn mặc dù nhìn qua phi thường lãnh đạm, nhưng quả thật là vì Phong Khuynh quốc, cho nên thật ra thì hiểu hắn người đều rất kính trọng hắn. Thanh Ngộ hướng Mộ Vân Ca giải thích nói. Mộ Vân Ca như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra là thế, nếu là như vậy, xác thực làm cho người kính nể. Không biết Mộ công tử sau đó có tính toán gì không? Thanh Ngộ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca nghĩ sau lắc đầu nói, còn không biết, đằng sau đi trước một chuyến cung thành gặp công chúa rồi nói sau. Cũng tốt, trước tiên có thể hiểu rõ hơn một chút chuyện, Mộ công tử nếu là có cần Thanh Mộ chỗ Thanh Mộ tuyệt không chối từ, như Mộ công tử đối với Thanh Mộ có lòng nghi ngờ thời điểm Thanh Mộ cũng sẽ làm phối hợp. Thanh Mộ mở miệng hướng Mộ Vân Ca nói, "Minh bạch." Mộ Vân Ca nhẹ gật đầu, sau đó cũng hướng Thanh Mộ cáo từ nói nếu tại hạ đáp ứng thái tử, đây cũng là không ở thêm, sớm đi tìm hiểu một chút sự tình tranh thủ sớm ngày giải khai đáp án không biết. Cái kia Thanh Mộ liền sớm chúc công tử sớm ngày thành công. Thanh Mộ hướng Mộ Vân Ca vũ mị cười nói, Mộ Vân Ca nhìn một chút thanh mộ cái kia tràn ngập vũ mị khuôn mặt nhẹ gật đầu, liền cũng theo đó rời đi ám các bên trong. Ám các bên ngoài, Giang Đảo khuôn mặt có chút băng lãnh, đợi Mộ Vân Ca lúc đi ra, càng là nhìn cũng không nhìn không nhìn Mộ Vân Ca một chút, tựa hồ đối với Mộ Vân Ca rất là khó chịu. Giang huynh, thương thế như thế nào? Mộ Vân Ca cũng không thèm để ý Giang Đảo bất mãn, trực tiếp ném cho Giang Đảo một viên cực phẩm hộ tâm hoàn. Đương nhiên, đối với Giang Đảo loại người này mà nói, hộ tâm hoàn loại này đơn giản thuốc chữa thương cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, Mộ Vân Ca ném cho hắn cũng chỉ là muốn cho hắn đừng như vậy tức giận mà thôi. Mộ Vân Ca rất rõ ràng hắn loại tồn tại này thích khách bị lưu lại giúp Mộ Vân Ca kém một việc tất nhiên là không nguyện ý, dù sao đến hắn loại tầm thứ này thích khách sớm đã là đạt đến chấp hành một chút vô cùng trọng yếu nhiệm vụ ám sát, thế nhưng là Mộ Vân Ca lại vẫn cứ để hắn lưu lại, hay là suýt nữa giết người của hắn, hắn làm sao có thể đối với Mộ Vân Ca không tức giận. Thương thế không có trở ngại, cũng không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi muốn để ta làm cái gì một mực nói chính là. Giang Đào hơi không kiên nhẫn mở miệng. Mộ Vân Ca đánh giá đối với hắn có rất lớn ý kiến bộ dáng Giang Đào hỏi, Giang huynh ám sát bản lĩnh sát thực đã rất mạnh mẽ, nhưng không biết điều tra năng lực sẽ như thế nào đâu. Để cho ngươi không phát hiện được năng lực vẫn phải có. Giang Đào khuôn mặt trở nên mấy phần vẻ kiêu ngạo đạo. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Mộ Vân Ca cười một tiếng cất bước hướng về phía trước, hướng về tiền thưởng ngoài lầu rời đi. Giang Đào đối xử lạnh nhạt lườm Mộ Vân Ca một chút, vừa rồi một mặt cực kỳ không kiên nhẫn đi theo Mộ Vân Ca sau lưng. Sau đó hai người một trước một sau, không nhanh không chậm hướng về cung thành phương hướng đi qua. Không bao lâu, hai người liền tới đến cung thành bên ngoài. Bởi vì có Hàn Sơn Ngọc Thủy làm cho nguyên nhân, cung thành bên ngoài binh sĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản Mộ Vân Ca, hai người liền rất dễ dàng bước vào cung thành bên trong. Vào cung thành, vào mắt không phải tráng lệ cung điện, mà là một đầu rất dài gạch đá đường, hai bên có đỉnh đài lầu các trang viên cây liễu, ngược lại là mấy phần có khác biệt. Bất quá theo hai người dọc theo gạch đá đường tiến lên không bao lâu sau, chính là một phương to lớn tường viện cùng thành lâu xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt, tường viện đồng dạng có binh sĩ trấn thủ trụ, đương nhiên, Mộ Vân Ca ở chỗ này cũng là sẽ không bị ngăn trở. Vào đạo thứ hai thành lâu đằng sau, hai bên liền xuất hiện rất nhiều to lớn tráng quan kiến trúc, nhìn một cái tu kiến phi thường tinh tế xen vào nhau tinh tế, hai bên cảnh sắc cũng đúng vô cùng sưng. Nhưng cái này kỳ thật còn không phải chân chính trong cung thành viện, tiếp tục hướng phía trước sau đó không lâu, tại cuối cùng một đạo thành lâu sau khi thông qua, mới tính chân chính đi tới chân chính cung thành bên trong. Đập vào mắt là to lớn tráng quan chính đại điện, gỗ đàn hương làm lương ngọc bích là đèn, tường đỏ hoàng hóa kim bích huy hoàng không gì sánh được xa hoa, chỉ là đứng tại đại điện trước mặt, đều có thể cảm giác được nó cái kia không có gì sánh kịp khí thế. Nhưng đây cũng không phải là Mộ Vân Ca mục tiêu, Mộ Vân Ca thân phận cũng không có tư cách này tiến về đại điện. Theo Giang Đào tiếp tục giải bước, không bao lâu sau liền tới đến một phương trong đình viện sơn thủy hồ sen phồn hoa tô điểm, cho dù là hành tẩu tại trên thềm đá đều có thể cảm nhận được như gió xuân ấm áp giống như khí tức. Nơi này là Đan Hà huyện, cũng là thuộc về công chúa vị trí. Hai vị xin mời trong điện chờ một chút, nô tỳ ngay lập tức đi thông báo. Khi hai người trải qua một loạt thông báo đi vào Đan Hà huyện bên trong đại điện lúc, tại Giang Đào nói rõ ý đồ đến đằng sau huyện trung nô tỳ lập tức đi cho hai người thông báo. Hai người liền tại bên ngoài đại điện chờ đợi. Không bao lâu, một tên thân mang lộng lẫy tinh xảo linh lung tiểu nữ hài tại mấy tên nô tỳ cùng đi tới trong đại điện, liền có nô tỳ chuyển hai người tiến vào. Công chúa điện hạ. Mộ Vân Ca sau khi đi vào liền hướng về công chúa Tần Sơ Nhu hành lễ. Xin đứng lên. Công chúa Tần Sơ Nhu ngập nước mắt to có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Mộ Vân Ca nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, nho nhỏ bộ dáng bên trong đã mang theo vài phần cùng nàng bề ngoài không phù hợp đoan trang chi khí. Các ngươi đi xuống đi. Đợi Mộ Vân Ca hai người đứng vững đằng sau, Tần Sơ Nhu lập tức phân phó bên cạnh hạ nhân rời khỏi đại điện. Là nô tỳ cáo lui. Mấy tên hạ nhân liền hướng Tần Sơ Nhu thi lễ cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Giang Đạo, ca ca ta đâu? Đợi chúng hạ nhân rời đi đằng sau, Tần Sơ Nhu thu hồi tại Mộ Vân Ca trên người ánh mắt sau có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Đạo. Giang Đạo cung kính nói, về công chúa điện hạ lời nói, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thái tử điện hạ đã lao tới tiền tuyến chỉ huy tác chiến, trước khi đi phân phó nhỏ hiệp trợ Mộ công tử đến đây điều tra công chúa điện hạ ngộ hại một chuyện. Mộ công tử, ngươi chính là cái kia đã cứu ta Mộ Vân Ca a? Sau khi nghe xong, Tần Sơ Nhu nhìn về phía Mộ Vân Ca trong ánh mắt hơi kinh ngạc chi ý. Mộ Vân Ca thi lễ nói, công chúa điện hạ, Thiên Thanh đan sắc thực xuất từ tại hạ chi thủ, tại hạ thụ mệnh tại thái tử điện hạ nhắc nhở, chuyên tới để điều tra công chúa điện hạ nộ hại sự tình. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, mời ngồi đi. Tần Sơ Nhu sau khi nghe xong có chút kích động hướng Mộ Vân Ca ra hiệu, bộ dáng tựa hồ đối với Mộ Vân Ca rất là cảm kích. Mộ công tử có cái gì muốn biết sao? Mộ công tử nếu là Sơ Nhu ân nhân cứu mạng liền cứ hỏi đi, Sơ Nhu nếu như biết nhất định đều sẽ nói cho Mộ công tử. Tần Sơ Nhu đoan chính sau khi ngồi xuống hướng Mộ Vân Ca mở miệng nói. Nhìn ra, nàng tựa hồ đối với Mộ Vân Ca cứu được nàng một chuyện rất cảm kích, nhưng là nàng thân là công chúa lại không thể biểu hiện được quá kích động, nếu không sẽ không có công chúa đoan trang, nhưng bởi vì nho nhỏ niên kỷ mà không biện pháp trưởng không lấy khí thế, cho nên có chút khó chịu dáng vẻ, đây cũng là thân là hoàng gia bi ai. Mộ Vân Ca hướng Tần Sơ Nhu hỏi, công chúa điện hạ có thể nhớ kỹ khi nào bị người tập kích? Ngay tại đại khái nửa tháng trước, hôm đó ta mười phần tưởng niệm hai vị ca ca, liền cho lui xuống người sau ở ta nơi này đàn các huyền hương tạ đỉnh đánh đàn thổ lộ hết, ai ngờ trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy đầu đau đớn muốn nứt. Về sau ta liền bất tỉnh nhân sự, thẳng đến trước đó vài ngày mới tỉnh lại, trong lúc đó phát sinh qua cái gì ta liền không có chút nào biết. Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca mở miệng giải thích. Cái kia, công chúa điện hạ có thể để tại hạ lấy tinh thần lực tìm một chút công chúa điện hạ tinh thần lực bị hao tổn trình độ. Mộ Vân Ca sau khi nghe xong nghĩ sau có chút chần chờ hướng công chúa Tần Sơ Nhu mở miệng dò hỏi. Chương 669, đánh lén chương 669, đánh lén Tần Sơ Nhu cái gì đều không nhớ rõ. Mộ Vân ca có thể tại Tần Sơ Nhu trên thân giải được tin tức liền chỉ có tinh thần lực bị hao tổn trình độ cùng thuộc về loại nào phương thức công kích. Mà loại này điều tra phương thức cần công chúa Tần Sơ Nhu phối hợp Mộ Vân ca, lại dưới loại tình huống này, Mộ Vân ca tinh thần lực có thể tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp mạt sát Tần Sơ Nhu, cho nên còn phải cần Tần Sơ Nhu tin tưởng hắn mới được. Không thể. Công chúa Vạn Kim thân thể, nếu ngươi trong lòng còn có ý xấu hoặc là nho nhỏ sai lầm, chẳng lẽ không phải hại công chúa điện hạ? Mộ Vân ca tiếng nói rơi xuống đất, Tần Sơ Nhu cũng còn không tới kịp mở miệng, Giang Đào lại một tiếng cự tuyệt Mộ Vân ca. Đối với Giang Đào cái phản ứng này, Mộ Vân ca ngược lại là trong dự liệu, mặc dù cứu Tần Sơ Nhu chính là Mộ Vân ca, nhưng Giang Đào cho dù không sợ Mộ Vân ca có hại Tần Sơ Nhu chi tâm cũng sợ Mộ Vân ca nho nhỏ sai lầm, huống hồ từ thái tử Tần Giang trước khi rời đi toát ra đối với Tần Sơ Nhu lo lắng đến xem, thái tử Tần Giang nhất định sẽ dặn dò Giang Đào lưu ý Mộ Vân ca, cho nên Giang Đào mới có thể mở miệng ngăn cản Mộ Vân ca. Có thể nha. Tần Sơ Nhu lại hoàn toàn không có để ý Giang Đào phản đối, ngược lại hướng Mộ Vân ca cười khẽ đồng ý công chúa điện hạ, không thể. Giang Đào khuôn mặt ngưng trọng nói. Mộ Vân ca nhìn về phía Giang Đào nhắc nhở, Giang Đào, việc này chính là thái tử điện hạ nhắc nhở, ngươi là ta yêu cầu lưu lại giúp ta, không phải đến cho ta chế tạo phiền phức. Hú hồ trong đại điện, ngươi cảm thấy ta nếu là có lòng xấu xa, và ngươi cùng bên ngoài cung điện kia mặt binh sĩ có thể đỡ nổi ta sao? Mặc dù Mộ Vân ca lời nói nghe 10 phần phách lối, nhưng Mộ Vân ca nói đều là sự thật, hắn nếu là xuất thủ, nơi này thật không ai có thể trong thời gian ngắn ngăn được hắn, mặc dù đôi này công chúa có chút bất kính, nhưng câu nói này cũng là có đủ nhất sức thuyết phục. Giang Đào, ngươi lui ra đi, đi ra bên ngoài trông coi đi, đừng để người xấu chạy vào. Tần Sơ Nhu mặc dù nhỏ, cho dù là thân ở cung thành bên trong nàng cũng có thể nghe hiểu Mộ Vân ca nói chính là có ý tứ gì, liền càng thêm trực tiếp mệnh lệnh Giang Đào lui ra. Công chúa điện hạ, ta Giang Đào một mặt không biết làm sao nhìn xem Tần Sơ Nhu, lại nhìn một chút Mộ Vân ca, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bối rối chi ý. Tần Sơ Nhu ngự khí giả ý cường thế mấy phần hướng Giang Đào nói đi xuống đi, bản công chúa lời nói đều không nghe rồi sao, coi chừng bản công chúa để ca ca trị tội ngươi. Ta cái này là. Công chúa điện hạ Giang Đào sau khi nghe xong càng ngày càng bối rối, gặp Mộ Vân ca đối với hắn cười càng là có chút tức giận, nhưng bị công chúa hạ lệnh hắn cũng không thể không tử, thằng âm thầm cắn răng sau đó lui xuống đi. Đợi Giang Đào sau khi rời đi, Tần Sơ Nhu mấy phần nghịch ngợm lẩm bẩm miệng trắng Giang Đào bóng lưng một chút sau lẩm bẩm nói, thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét theo đôi. Mộ công tử muốn làm thế nào đâu, ta đều phối hợp ngươi. Như vậy Tần Sơ Nhu vừa rồi tiếp tục hướng Mộ Vân ca dò hỏi. Công chúa điện hạ, xin ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ dùng tinh thần lực của ta tiến vào tinh thần của ngươi ở trong, xin ngươi đừng có bất kỳ bài xích chi ý, nếu không ta sợ không cẩn thận bị thương công chúa điện hạ Vạn Kim thân thể. Mộ Vân ca hướng Tần Sơ Nhu nhắc nhở. Tốt. Tần Sơ Nhu nhẹ gật đầu, sau đó lập tức nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn. Mộ Vân ca nhìn xem Tần Sơ Nhu cái kia đẹp đẽ linh lung bộ dáng khả ái, phấn nộn điêu khắc dưới khuôn mặt nhìn không ra chút nào lòng đề phòng, như là như vậy đơn thuần nữ hài, lại vẫn cứ tao ngộ như vậy trọng đại nguy cơ. Mộ Vân ca rất rõ ràng, công chúa Tần Sơ Nhu ngộ hại phía sau nhất định ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu, nếu không ai sẽ không hiểu thấu đối với một cái dạng này hoàn toàn không có nguy hại tiểu cô nương xuất thủ, đáng tiếc nàng thân ở cung thành bên trong, thành bản cờ dưới một con cờ. Gặp Tần Sơ Nhu chuẩn bị kỹ càng, Mộ Vân ca cũng liền nhắm mắt lại, sau đó thôi động tinh thần lực của mình, đem tinh thần lực thăm dò vào Tần Sơ Nhu tinh thần bên trong. Tần Sơ Nhu tinh thần cũng không mạnh, trên thân cũng chỉ có không mạnh sóng linh khí, nhìn ra được nếu là bỏ đi công chúa chi thân lời nói, liền chỉ là một cái người bình thường. Tại phong vân giới cường giả loại này xuất hiện lớp lớp trong thế giới, có lẽ một ít người một nhảy mũi đều đủ để muốn nàng tính mệnh. Cái này cũng nhất định cuộc đời của nàng đem rất bình thản, có lẽ nàng ngày trưởng thành, kết cục tốt nhất đại khái cũng chỉ là một cái không tính lợi hại cô nương xinh đẹp thành thân sinh con thôi. Thu hồi nỗi lòng, Mộ Vân ca liền bằng vào tinh thần lực của mình bắt đầu phân tích Tần Sơ Nhu tinh thần tình huống. Thiên Thanh Đan mặc dù có thể chữa trị ý thức cùng tinh thần, nhưng nó khôi phục đằng sau hay là tại trong thời gian ngắn sẽ lưu lại dấu vết để lại, sau đó theo thời gian trôi qua hoàn toàn chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn như vậy tinh thần lực của nàng cùng ý thức nhất định không có hoàn toàn chữa trị. Cho nên Mộ Vân ca rất nhanh phân tích ra tinh thần lực của nàng tình huống, sau đó đem tinh thần lực thăm dò vào trong ý thức của nàng đồng dạng dò xét một phen, cuối cùng ra kết luận, người xuất thủ tinh thần lực tạo nghệ phi thường cao, mà lại tựa hồ am hiểu hơn một loại nào đó cùng loại với Lục Minh loại kia tinh thần lực khống chế phương thức, tập trung tinh thần lực tại một chút chủ kích, trực tiếp đánh tan đối thủ tinh thần lực, đến mức công chúa Tần Sơ Nhu tinh thần cùng ý thức mặc dù đã bị Thiên Thanh Đan chữa trị không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nó tinh thần lực cùng ý thức đã từng thất linh bắt lạc vết tích. Đến cùng là ai, lại là xuất phát từ như thế nào mục đích, mới có thể đối với Tần Sơ Nhu dạng này một cái bình thường nữ hài xuất thủ ác độc như vậy. Mộ Vân ca 10 phần không hiểu, nhưng dưới mắt có thể nhìn thấy tình huống liền chỉ có những thứ này, cho nên Mộ Vân ca dự định rút lui trước đi tinh thần lực sau lại tính toán. Ong long long vào thời khắc này, Mộ Vân ca tinh thần lực đột nhiên ba động kịch liệt. Không tốt. Mộ Vân ca lập tức phát giác được không ổn, nhưng giờ phút này thì đã trễ, tinh thần lực đã vọt thẳng đâm vào Mộ Vân ca tinh thần lực bên trên. Trong lúc nhất thời, một cú cực mạnh lực trùng kích tại Mộ Vân ca tinh thần lực bên trên, luồng tinh thần lực này mục tiêu minh xác lại tựa hồ sớm có dự mưu, tại Mộ Vân ca giờ phút này tinh thần lực còn kết nối với Tần Sơ Nhu tinh thần lúc đột nhiên xuất thủ. Giờ khắc này, Mộ Vân ca nếu là cưỡng ép rút đi tinh thần lực, như vậy luồng tinh thần lực này Mộ Vân ca suy đoán sẽ lập tức cải biến mục tiêu trực tiếp công kích giờ phút này vì phối hợp Mộ Vân ca mà không có chút nào phòng bị Tần Sơ Nhu, như Mộ Vân Ca không rút đi tinh thần lực, mặc dù Mộ Vân Ca có thể bằng tinh thần lực ngăn lại cỗ này đột nhiên xuất hiện tinh thần lực đối với Tần Sơ Nhu bất lợi, nhưng Mộ Vân Ca tinh thần lực chắc chắn bị thương nặng. Đến lúc đó Mộ Vân Ca tinh thần lực một khi trọng thương, rất có thể tính cả Tần Sơ Nhu tinh thần cùng một chỗ thụ thương, mà Tần Sơ Nhu tinh thần phi thường yếu lại không có phòng bị, như vậy kết quả của nó cũng chỉ có một loại, vẫn như cũ sẽ lại lần nữa trọng thương thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Giờ khắc này, Mộ Vân Ca nhìn như lưỡng nan, kỳ thực là không có lựa chọn nào khác, hắn trừ cưỡng ép bảo vệ Tần Sơ Nhu tinh thần bên ngoài căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì trong bóng tối này người xuất thủ mục tiêu phi thường minh xác, chính là muốn nhờ vào đó khắc cơ hội này một hòn đá ném hai chim, mượn Mộ Vân Ca cái này cứu được Tần Sơ Nhu người tay lần nữa giết Tần Sơ Nhu. Ấn cứ việc Mộ Vân Ca liều mạng cưỡng ép vận chuyển tinh thần lực ngăn cản, nhưng dù là đã cực kỳ yếu ớt tinh thần lực cũng làm cho Tần Sơ Nhu cái này non nớt tinh thần mười phần khó chịu. "Tiểu tử, để ta giải quyết." Nhưng vào lúc này, Mộ Vân Ca trong ý thức chuyển đến võ thần kình thiên thanh âm, sau đó đạo thứ ba cường đại tinh thần lực đột nhiên xuất hiện giúp Mộ Vân Ca đỡ được cố này đánh lén mà đến tinh thần lực. Mộ Vân Ca tiếp lấy sát na này ở giữa cơ hội lập tức đem tinh thần lực từ Tần Sơ Nhu tinh thần bên trong rời đi, sau đó đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, thuận luồng tinh thần lực này truy tung mà đi. Luồng tinh thần lực này tựa hồ đã nhận ra không ổn, trong nháy mắt lập tức rút đi. Tại cung thành bên ngoài, nhưng chỉ là dựa vào trong chốc lát này, Mộ Vân Ca tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn đến vạn trượng bên ngoài, nhưng khi Mộ Vân Ca muốn đi tra rõ ràng thời điểm, luồng tinh thần lực này lại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chương 670, lồng giam chương 670, lồng giam sủy. Một ngụm huyết tiễn phun ra, Mộ Vân Ca thu hồi tinh thần lực, trong con ngươi đã trở nên không gì sánh được mỏi mệt. "Công chúa điện hạ, ngươi thế nào?" Nhưng Mộ Vân Ca không kịp quản chính mình thương thế, mà là lập tức tiến lên xem xét công chúa Tần Sơ Nhu tình huống. "Ta..." Đầu có chút đau nhức, Tần Sơ Nhu mở ra ngập nước mắt to mắt, đáy mắt lại có chút mê mang chi ý, trở nên mặt ủ mày chau dáng vẻ. Mộ Vân Ca lập tức lấy ra một viên cực phẩm hộ tâm hoàn đưa tới Tần Sơ Nhu trước mặt nói: "Công chúa điện hạ, xin mời ăn vào viên đan dược kia sau nghỉ ngơi một chút đi." Tần Sơ Nhu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức tiếp nhận hộ tâm hoàn đặt ở trong miệng nuốt vào. "Công chúa điện hạ, ngươi thế nào?" "Mộ Vân Ca, ngươi cho công chúa điện hạ ăn cái gì? Mới vừa rồi là không phải ngươi làm cho động tĩnh? Ngươi đem công chúa thế nào?" Bởi vì vừa rồi kịch liệt tinh thần lực ba động, bên ngoài đại điện Giang Đảo cũng phát hiện tình huống không đúng, lập tức xông vào trong đại điện, liền nhìn thấy Mộ Vân Ca cho Tần Sơ Nhu một màn này, không gì sánh được lo lắng tiến lên nắm lấy Mộ Vân Ca quần áo hướng Mộ Vân Ca chất vấn. Cái kia đối với công chúa bất lợi người xuất hiện Mộ Vân Ca khuôn mặt âm trầm lau đi khóe miệng vết máu mở miệng nói: "Tình huống vừa rồi không gì sánh được nguy hiểm, nếu không có Mộ Vân Ca trong ý thức còn cất giấu một cái võ thần kình thiên thần thức, chỉ sợ lúc đó Mộ Vân Ca vốn nhờ làm một lúc chủ quan mà chúng người kia tính toán." Nghĩ đến cái này người xuất thủ, Mộ Vân Ca thậm chí không khỏi phía sau lưng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Có thể từ vạn trượng bên ngoài lặng yên không tiếng động đem tinh thần lực thăm dò vào cung thành bên trong, càng có thể tùy tiện nắm giữ Mộ Vân Ca tình huống, đồng thời tại Mộ Vân Ca thời điểm mấu chốt nhất đối với Mộ Vân Ca xuất thủ, trong bóng tối này hung thủ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Mà lại đáng sợ nhất không phải những này, mà là tinh thần lực người này cho dù là Mộ Vân Ca đều không thể truy tung đến, đó có thể thấy được tinh thần lực người này tạo nghệ phi thường cao, Mộ Vân Ca cũng chỉ có thể từ về khoảng cách đại khái suy đoán ra tinh thần lực người này có tối thiểu lục giai cấp độ. Nếu không có võ thần kình thiên thần thức tại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. "Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta nhìn ngươi chính là hung thủ kia vừa ăn cướp vừa la làng." Giang Đào lại hoàn toàn không tin Mộ Vân Ca nói tới, trong ánh mắt mang theo cực mạnh lửa giận gắt gao bắt lấy Mộ Vân Ca. "Giang Đào, mau thả hắn." Chuyện không liên quan tới hắn, Tần Sơ Nhu có chút thanh âm yếu ớt truyền đến. "Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu không đừng trách ta không khách khí." Giang Đào sau khi nghe xong tức giận đẩy Mộ Vân Ca một thanh. Kỳ thật Giang Đào trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu quả như thật là Mộ Vân Ca xuất thủ, công chúa Tần Sơ Nhu giờ phút này liền không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tại trước mặt bọn hắn, chỉ là hắn đối với Mộ Vân Ca có rất lớn cảnh giác, đối với thái tử Tần Giang An sắp xếp Mộ Vân Ca điều tra chuyện này cũng phi thường không yên lòng, tăng thêm vừa rồi xuất hiện loại tình huống này, cho nên hắn mới có thể sinh khí. "Đừng nói nhảm, đưa công chúa điện hạ đi về nghỉ, sau đó tăng số người nhân thủ điều tra cung thành bên ngoài người khả nghi." Mộ Vân Ca hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. "Tăng số người nhân thủ? Ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản, ngươi thế nào quyền lợi điều động cung thành binh sĩ?" Giang Đào khuôn mặt lạnh như băng nói. Mộ Vân Ca nói đem tình huống bẩm báo cho quân vương, thỉnh cầu cho công chúa điện hạ chuyển sang nơi khác, chí ít cách thành bên ngoài vạn trượng bên ngoài khoảng cách, đằng sau ta biết bảy đưa bên dưới kết giới phòng ngự công chúa điện hạ lần nữa lọt vào tập kích. Dựa theo Mộ Vân Ca đoán chừng, đối phương tinh thần lực tối thiểu có lục giai tinh thần lực cấp độ, nếu như chỉ là lục giai cấp độ lời nói cách xa nhau vạn trượng khoảng cách cho dù là Mộ Vân Ca đều khó có khả năng làm bị thương Tần Sơ Nhu, bởi vì lục giai tinh thần lực cực hạn khoảng cách liền chỉ có vạn trượng. Vượt qua hạn chế này bên ngoài, dù là trong bóng tối người này có thể giống Lục Minh bình thường ngưng tụ tinh thần lực trùng kích, nhưng là tại không có sớm thăm dò đến Tần Sơ Nhu vị trí tình huống dưới cũng chỉ có thể mù quáng trùng kích, lợi như vậy liền gần như không có khả năng lại làm bị thương Tần Sơ Nhu. Còn nếu là Tần Sơ Nhu hay là sẽ gặp phải đối thủ, như vậy chỉ có thể nói rõ một loại khả năng, đối phương có thất giai tinh thần lực. Phong ngữ trong thành có thể đạt tới thất giai tinh thần lực người liền chỉ có mấy cái như vậy, nếu là Tần Sơ Nhu hay là lọt vào nguy hiểm lời nói, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh người xuất thủ ngay tại trong những người kia, chuyện này muốn tra ra manh mối cũng đem dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là khi Mộ Vân Ca đối với Giang Đảo sau khi phân phó, Giang Đào khuôn mặt lại trở nên có chút nặng nề không tiếp tục mở miệng, công chúa Tần Sơ Nhu trong ánh mắt cũng xuất hiện một vòng thất lạc chi ý. Giang Đào, ngươi đang suy nghĩ gì? Theo ta nói làm. Mộ Vân Ca hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Giang Đào vẫn như cũ không nói, Mộ Vân Ca càng là không hiểu. Mộ, công tử ngươi không nên làm khó hắn, hắn sẽ không đi. Tần Sơ Nhu mở miệng hướng Mộ Vân Ca nói ra. Mộ Vân Ca chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tần Sơ Nhu, cái kia ngập nước đáy mắt vậy mà xuất hiện một vòng ngất át chi ý. Mộ Vân Ca khó hiểu nói, công chúa điện hạ, tại hạ có chút không rõ. Mộ Vân Ca, ngươi có biết đan này hạ huyện ra sao chỗ? Giang Đào ngữ khí có chút nặng nề mở miệng. Nơi nào? Mộ Vân Ca tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng, nhưng lại mười phần không thể tin được. Nơi đây chính là mẫu phi thất sủng giam cầm chỗ. Giang Đào không có trả lời, ngược lại là Tần Sơ Nhu thanh nhầm có chút mất tiếng mang theo nước mắt mở miệng trả lời Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca ngơ ngẩn. Như vậy, Mộ Vân Ca cũng hiểu rõ ra. Cái này xuân sắc vô hạn tốt đan hạ huyện, nhưng thật ra là một chỗ lanh cung, cho nên Mộ Vân Ca để Giang Đào đi tìm quân vương cung dùng, điều khiển binh sĩ không dùng, cho công chúa Tần Sơ Nhu chuyển sang nơi khác liền càng thêm không dùng. Tần Sơ Nhu hốc mắt có chút phiếm hồng nói, trừ hai cái ca ca bên ngoài, ta đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy phụ hoàng như vậy. Mộ Vân Ca cũng liền biết rõ một chút tình huống, cái này Tần Sơ Nhu mặc dù thân là công chúa chi thân nhưng cũng là nhận hết người lạnh nhạt, nhưng cũng may là nhận lấy thái tử cùng nhị hoàng tử hai người bảo hộ, mà cái này xuân sắc vô hạn biệt viện cũng vừa lúc thành cầm tù nàng lồng giam. Mộ Vân Ca nghĩ nghĩ sau nói, thì ra là thế, nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng bảo hộ công chúa. Đằng sau ta biết bảy đưa bên dưới kết giới phòng ngừa công chúa lại bị thương tổn, bất quá cái này cũng không đại biểu liền có thể bảo đảm công chúa tuyệt đối an toàn, ngươi cần theo ta mau chóng tìm tới trong bóng tối sát thủ. Nếu không có khả năng di giá, vậy cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất đến bảo hộ công chúa, bất quá ngăn cách kết giới cuối cùng không phải sách lược bài toàn, đặc biệt là dùng để đối phó loại tinh thần lực này cực mạnh tồn tại. Mộ Vân Ca tinh thần lực có thể đột phá ngăn cách kết giới, liền đại biểu lấy người khác đồng dạng có thể, chỉ là có thể trình độ lớn nhất để nó khó mà xác định công chúa vị trí, để hắn nhiều một lần cần đi đột phá ngăn cách kết giới quá trình. Bất quá vì an toàn hơn một chút, Mộ Vân Ca còn có một dự định khác, tại đan này hạ huyện bên trong bố trí một đạo sinh tử giới trận pháp, một khi phổ thông ngăn cách trận pháp bị đột phá, chỉ cần công chúa Tần Sơ Nhu khởi động sinh tử giới trận pháp, như vậy tại trong vòng một canh giờ, chí ít có thể cam đoan người ám sát kia không cách nào làm bị thương nàng, mà vô luận là một canh giờ thời gian bên trong Mộ Vân Ca phải chăng đổi tới, động tĩnh lớn như vậy bên dưới tên thích khách kia cũng rất khó xuất thủ lần nữa. "Tốt, ta nghe ngươi." Giang Đào mặc dù bởi vì vừa rồi Tần Sơ Nhu bị tập kích có chút tức giận, nhưng hắn cũng minh bạch Mộ Vân Ca là thật tâm muốn bảo hộ công chúa, cho nên liền gật đầu đồng ý. Mộ Vân Ca liền hướng Giang Đào phân phó nói, "Nếu dạng này, ngươi giúp ta đi tìm Ngữ Lan các chủ, để nàng cho ta một chút lục giai yêu thú huyết dịch." "Lục giai máu yêu thú? Ngươi lấy nó tới làm cái gì?" Giang Đào có chút không hiểu. Mộ Vân Ca nói bảy trận, bảo hộ công chúa điện hạ. Chương 671, bố trí kết giới. Chương 671, bố trí kết giới. Nếu muốn bố trí sinh tử giới, như vậy Mộ Vân Ca liền nhất định phải cần phải có tối thiểu ngũ giai cấp độ máu yêu thú, nhưng ngũ giai máu yêu thú năng lực phòng ngự tất nhiên không có lục giai hoặc là thất giai máu yêu thú hiệu quả mạnh, bất quá yêu thú cấp 7 máu tương đối khan hiếm, Mộ Vân Ca cũng tốt không dễ dàng mới lấy tới 6 mắt sói nhện máu, mặc dù bảo hộ công chúa rất trọng yếu, nhưng Mộ Vân Ca chính mình sự tình trọng yếu giống. Vậy, huống hồ cho dù Mộ Vân Ca muốn dùng chỉ sợ võ thần kình thiên cũng sẽ không đồng ý, mà lục giai máu yêu thú tại gió này vân giới bên trong liền dễ dàng rất rất nhiều, lại lục giai máu yêu thú bố trí đi ra sinh tử giới hiệu quả đồng dạng sẽ không quá kém, nếu như vẹn vẹn dùng để ngăn cản tinh thần lực trùng kích lời nói đủ để tại lục giai tinh thần lực trùng kích vào kiên trì một canh giờ, cho nên cũng hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Bảy trận. Giang Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Vân Ca. Bởi vì trước đây ám sát qua Mộ Vân Ca nguyên nhân, hắn biết rõ Mộ Vân Ca thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không chỉ là lục giai kiếm tu cấp độ đơn giản như vậy, nhưng khi Mộ Vân Ca nói ra bảy trận thời điểm hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Nếu như Mộ Vân Ca sẽ còn bảy trận, như vậy Mộ Vân Ca chính là kiếm, thể, đan, trận bốn hạng đồng tu, cái này nếu là thật đơn giản thật đáng sợ. Theo ta nói đi làm là được, còn có ngươi phải nhớ kỹ, ta lưu ngươi xuống tới là giúp ta, không phải đến cho ta quấy rối. Mộ Vân Ca hướng Giang Đào nhắc nhở. Vừa rồi Mộ Vân Ca gặp tinh thần lực tập kích đằng sau, Giang Đào hành động mặc dù có thể thông cảm được nhưng để Mộ Vân Ca phi thường không thoải mái, nếu như Giang Đào chỉ có thể cho Mộ Vân Ca chế tạo phiền phức, như vậy Mộ Vân Ca làm việc cũng sẽ phi thường khó khăn, cho nên Mộ Vân Ca có cần phải cho Giang Đào để tỉnh một câu, để hắn phân rõ ràng ai đang làm chuyện này, ai nên nghe ai. Giang Đào khuôn mặt lạnh như băng nói, "Tốt, ta chiếu ngươi nói làm, nhưng nếu như công chúa lại nhận một chút tổn thương, liền đừng trách ta truy sát ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác." Sau đó, Giang Đào trực tiếp trực chuyển thân rời đi đại điện. Đợi Giang Đào sau khi đi, Mộ Vân Ca hướng Tần Sơ Nhu mở miệng nói, "Công chúa điện hạ, dưới mắt mặc dù tên thích khách này có thể sẽ không xuất thủ nữa, nhưng vì lý do an toàn, còn xin công chúa điện hạ cùng đi tại hạ ở chung quanh bố trí tốt ngăn cách trận pháp, tại hạ cũng tốt tùy thời bảo hộ công chúa điện hạ." Tên thích khách kia đã mất đi một cơ hội đả thảo kinh xà, lúc này hắn biết do đã đả thảo kinh xà, Mộ Vân Ca tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị, cho nên ở thời điểm này tiếp tục xuất thủ không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn, thích khách là cần tìm cơ hội, tình huống dưới mắt rõ ràng đối với hắn mười phần bất lợi, cho nên hắn xuất thủ lần nữa khả năng cơ hội là không. Bất quá mặc dù là như thế, Mộ Vân Ca vì vạn toàn chi sách cũng tận lực để Tần Sơ Nhu đi theo nàng, dù sao bất kể nói thế nào, Mộ Vân Ca lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nàng, nàng nếu là xảy ra chuyện Mộ Vân Ca không chỉ có được không bù mất còn phải đẩy bàn để vua. Tốt, Tần Sơ Nhu nhẹ gật đầu đi theo Mộ Vân Ca bên cạnh, liền cùng đi. Mộ Vân Ca tại toàn bộ Đan Hà huyện mỗi một góc vải bố lót trong đưa ngăn cách cái giới. Đan Hà huyện phi thường lớn, Mộ Vân Ca nếu là muốn làm đến chu đáo cũng phi thường hao phí tinh thần lực, dù sao vì có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, Mộ Vân Ca cần tại Đan Hà huyện mỗi một chỗ phòng ốc, đình đài thậm chí là tường viện Mộ Vân Ca đều cần bố trí ngăn cách kết giới. Đương nhiên, những này phổ thông ngăn cách kết giới đối với một tên tinh thần lực đủ cường đại người mà nói muốn trực tiếp đột phá là hoàn toàn có thể, nhưng như vậy cần trả ra đại giới sẽ cao hơn rất nhiều, liền có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ công chúa Tần Sơ Nhu. Mộ Vân Ca một đạo lại một đạo bố trí, Tần Sơ Nhu cái kia đẹp đẽ linh lung thân ảnh liền an tĩnh đứng tại Mộ Vân Ca bên cạnh, mặc dù công chúa Tần Sơ Nhu bộ dáng bất quá là cái nhiều nhất mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng là nó cũng đã lộ ra một cô ổn trọng đoan trang khí chất. Một cái vạn kim thân thể, vận mệnh lại chỉ có thể là hãm sâu trong lồng giam, có thể thực tình đợi nàng quan tâm nàng người cũng chỉ là như vậy một hai cái, có được tốt nhất mệnh, lại đạt được kém nhất vận. Mộ Vân Ca nhìn xem công chúa Tần Sơ Nhu bộ dáng như vậy cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán vận mệnh khó mà nắm lấy, cũng không biết Tần Sơ Nhu vận mệnh này là tốt hay xấu đâu. Có lẽ trên đời thật đáng buồn sự tình không ai qua được cái này tốt nhất mệnh cùng kém nhất trở đi, nhưng cũng tốt tại nàng còn có thực tình lo âu ca ca của nàng đâu. Công chúa điện hạ, toàn bộ Đan Hà huyện bên trong cần bố trí ngăn cách kết giới địa phương tại hạ đều đã bố trí xong, chỉ kém một chỗ Đan Hà các còn chưa bố trí. Bất quá vì công chúa điện hạ an toàn, tại hạ cả gan xin mời công chúa điện hạ cho phép tại hạ vì công chúa điện hạ Đan Hà các bố trí ngăn cách kết giới. Đợi có thể bố trí ngăn cách trận pháp địa phương Mộ Vân Ca đều bố trí xong về sau, Mộ Vân Ca hướng một bên Tần Sơ Nhu mở miệng xin chỉ thị. Đan Hà các là cái này Đan Hà huyện trung tâm, cũng là Tần Sơ Nhu tập cùng, cái chỗ kia Mộ Vân Ca là không có quyền lợi đi địa phương, Mộ Vân Ca tự nhiên cũng không có biện pháp vì nàng bố trí trận pháp. Nhưng Đan Hà các mới là toàn bộ Đan Hà huyện trọng yếu nhất lại địa phương nguy hiểm, một khi Tần Sơ Nhu chìm vào giấc ngủ, như vậy Tần Sơ Nhu nhất định tại Đan Hà các bên trong, trong bóng tối thích khách thậm chí ngay cả không cần nghĩ liền có thể biết Tần Sơ Nhu người ở chỗ nào, cho nên Mộ Vân Ca tiếp tục muốn tới Đan Hà các bên trong bố trí ngăn cách kết giới mới được. Đương nhiên, cái này cần Tần Sơ Nhu đồng ý mới được, dù sao cái này cuối cùng có chút mạo phạm Tần Sơ Nhu. Bất quá Tần Sơ Nhu tựa hồ cũng không ngại, nghe xong Mộ Vân Ca lời nói về sau liền gật đầu đồng ý nói không quan hệ, ngươi cũng là vì an toàn của ta suy nghĩ. Cái kia tốt, vậy tại hạ liền mà muội. Mộ Vân Ca gặp Tần Sơ Nhu đồng ý, liền đi đến Đan Hà các vị trí. Đan Hà các ngoài có một chỗ hồ sen, trong đó sắp đặt linh trận nguyên nhân hoa sen bốn mùa thường mở, trong hồ nước con cá cũng mười phần màu mỡ. Mà Đan Hà các bên trong công chúa tẩm cung nhìn một cái cũng mười phần tinh mỹ, điêu khắc khắc hoa cửa sổ, chân quý khói lồng song xa, nhàn nhạt gỗ đàn hương hương cùng hương hoa sông bà mũi, rộng lớn trong tẩm cung lại có một tấm đẹp đẽ giường gỗ, thêu hoa tơ lụa làm màn, câu thơ làm dẫn, khắc hoa là sức, tinh mỹ không gì sánh được. Nhưng nạp đại trong tẩm cung, trừ những ngày bên ngoài, Mộ Vân Ca còn có thể nhìn thấy, liền chỉ có một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt cùng một phương đá cẩm thạch bàn, trên bàn chỉ có một khung cổ cầm. Nạp đại gian phòng cùng những này bình thường trưng bày, để ở trong mắt không khỏi để cho người ta có chút chênh lệch, mà lại dạng này chênh lệch còn vô cùng lớn. Tần Sơ Nhu an tĩnh đứng ở một bên, Mộ Vân Ca cũng không có nói chuyện, bắt đầu ở Tần Sơ Nhu trong tẩm cung mỗi một góc bố trí lên ngăn cách kết giới. Rất nhanh, Mộ Vân Ca từ nội bộ đem Tần Sơ Nhu tẩm cung cũng dùng ngăn cách kết giới hoàn toàn ngăn cách. Tốt công chúa điện hạ, ngăn cách kết giới đã bố trí xong, đi thôi. Mộ Vân Ca hướng Tần Sơ Nhu mở miệng nói đi, liền chuẩn bị quay người hướng về bên ngoài rời đi. Ngươi ở bên ngoài chờ một lát ta một chút được không? Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca hỏi, đại khái là bởi vì vận mệnh nguyên nhân, không thấy nó nửa phần thân phận cao quý chi ý tốt. Mộ Vân Ca nhẹ gật đầu, liền nên rời đi trước Đan Hà Các, ở bên ngoài hồ sen chỗ chờ lấy Tần Sơ Nhu đi ra. Không bao lâu, Tần Sơ Nhu từ Đan Hà Các bên trong đi ra, trong ngực còn ôm một vật, bộ kia đàn. Công chúa điện hạ đây là Mộ Vân Ca có chút không hiểu nhìn về phía cái kia ôm đàn đều lộ ra cật lực Tần Sơ Nhu có chút không hiểu. Trong lúc rảnh rỗi, Sơ Nhu muốn mời Mộ công tử nghe một chút đàn có thể sao? Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca dò hỏi. Tại hạ dựa tai lắng nghe. Mộ Vân Ca gật đầu nói. Dưới mắt Giang Đảo bị Mộ Vân Ca phân phó đi lấy lục giai máu yêu thú, vô sự ở giữa, Tần Sơ Nhu nếu muốn đánh đàn, Mộ Vân Ca cũng muốn nghe cái này mười mấy tuổi cô nương tiếng đàn có gì chỗ đặc thù. Chương 672, đàn thân thế chương 672, đàn thân thế đỉnh đại chỗ, Mộ Vân Ca ngồi ở một bên, Tần Sơ Nhu đưa nàng bộ kia cổ cầm có chút phí sức đặt ở trên bàn, sau đó đoan chính ngồi. Đàn có thất huyền, hai bên là gợn sóng đường con hình lạc hà thức đàn, đàn thân chính là ngàn năm cây trầu chế, mặc dù vẹn vẹn phổ thông đàn, nhưng cũng có thể nhìn ra nó phi thường chân quý. Ken sau đó, Tần Sơ Nhu nhắm mắt hít thở sâu một hơi đằng sau, lan chỉ gảy nhẹ, tiếng đàn nghẹn ngào mà ra, đống nhiên thổ lộ hết đống nhiên khóc thảm, xen lẫn rất dày đặc tình cảm sát thái. Đại khái là bởi vì nàng thân thế nguyên nhân đi, Mộ Vân Ca có thể nghe ra nàng đối với một số người tưởng niệm chi tình, nên ca ca của nàng đi. Thanh phong không động, nắng ấm ấm áp, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Mộ Vân Ca nội tâm cũng theo tiếng đàn có chút ba động, đại khái là đối với những cái kia thất lạc người tưởng niệm đi. Tần Sơ Nhu mặc dù 10 tuổi bộ dáng, nhưng hết sức chăm chú tư thái cùng tiếng đàn đều phi thường ổn trọng, nếu là chỉ nghe nó tiếng đàn, chỉ sợ cũng không biết nó vẹn vẹn 10 tuổi hài tử đi. Tiếng đàn này tạo nghệ, mặc dù không kịp Phượng Cầm công lực, lại đủ để rung động lòng người. Mang tiếng đàn tiêu tán lúc, Mộ Vân Ca an tĩnh lấy, Tần Sơ Nhu cũng đã nước mắt loang lổ. Một lát tiếng lặng, hoặc là nói Mộ Vân Ca không biết nên nói cái gì, một cái chỉ có 10 tuổi bộ dáng nữ hài, tiếng đàn lại như vậy nặng nề, dạng này nàng nên như thế nào mới có thể mở ra tiếng lòng. Mộ công tử, cảm ơn ngươi lắng nghe. Một lát sau, lại là Tần Sơ Nhu gạt ra một vòng dáng tươi cười hướng Mộ Vân Ca mở miệng trước đạo. Mộ Vân Ca nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, công chúa điện hạ, ta cũng có một khúc muốn mời công chúa nghe một chút. Mộ công tử lại cũng hiểu đàn. Nghe được Mộ Vân Ca lời nói đằng sau, Tần Sơ Nhu ánh mắt trở nên có chút kích động lên, nhìn về phía Mộ Vân Ca trong ánh mắt tràn đầy chờ mong chi ý. Mộ Vân Ca nói hiểu sơ một chút ra lông, thu thiện không dám ở công chúa điện hạ trước mặt múa dịu trước cửa lỗ ban, chỉ là muốn hiện cái xấu thôi. Công tử xin mời, Sơ Nhu rửa hai lắng nghe. Tần Sơ Nhu lại cũng không quan tâm Mộ Vân Ca lời nói, đem trước người nàng cái kia nhìn phi thường chân quý, thậm chí không nguyện ý để hạ nhân đến giúp nàng lấy lạc hà đàn hướng Mộ Vân Ca trước mặt đẩy. Mộ Vân Ca biết rõ bộ đàn này đối với Tần Sơ Nhu tầm quan trọng, liền không có tính toán dùng nàng đàn, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vượng cầm tặng cùng Mộ Vân Ca bộ kia cựu U Minh Nguyệt đàn lấy ra, hướng Tần Sơ Nhu đạo: công chúa điện hạ vật chân quý tại hạ không dám tùy tiện mạo phạm, lợi dụng bộ đàn này vì công chúa đàn tấu đi. Nói, Mộ Vân Ca cũng liền đem cựu U Minh Nguyệt đàn để đặt tại bàn phía trên chuẩn bị cho Tần Sơ Nhu đàn tấu. Bộ đàn này Tần Sơ Nhu nhìn thấy bộ đàn này thời điểm trong con ngươi rõ ràng mấy phần sợ hãi, thậm chí có thể nói là một loại sợ sệt chi ý. Thế nào công chúa điện hạ? Mộ Vân Ca có chút không hiểu, Tần Sơ Nhu tựa hồ đang sợ sệt lấy hắn bộ đàn này. Thế nhưng là Tần Sơ Nhu lại tại đằng sau nhẹ nhàng cười nói, không có gì, Mộ công tử xin mời đàn tấu đi. Mộ Vân Ca có chút không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, hai tay đặt trên dây đàn, nhớ lại đã từng phượng cầm đàn tấu qua từ khúc, nhẹ nhàng kích động dây đàn. Ken rất bình thản rất bình tĩnh tiếng đàn vang lên, lọt vào tai là không gió không mưa, tuế nguyệt bình tĩnh, không có chút nào tình cảm, cũng không có chút nào cảm xúc, phản phất như thế gian này vạn vật đều không trọng yếu, thế gian hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Đây là phượng cầm đàn tấu qua nhiều nhất từ khúc, Mộ Vân Ca bằng vào tinh thần lực đều đủ để ghi lại cũng tại vừa lúc thời cơ đàn tấu ra mỗi một cái âm phủ, không có chút nào lỗ hổng. Phượng cầm tiếng đàn đã từng là không có tình cảm, vẫn mưa gió vài lần thương hải tang điền vẫn không có động hợp tác, nói thế gian này vạn vật là vạn vật, ta là của ta loại cảm giác này. Tần Sơ Nhu nghe, tựa như say mê giống như nhắm mắt lại, theo tiếng đàn bình ổn hô hấp lấy, an tĩnh trên khuôn mặt không có chút nào cảm xúc, vẹn vẹn như thế an tĩnh lắng nghe. Thẳng đến tiếng đàn kết thúc, Mộ Vân Ca đình chỉ dây đàn, Tần Sơ Nhu vừa rồi lần nữa mở mắt. Thật là bình tĩnh tiếng đàn, Mộ công tử tiếng đàn tựa hồ có loại lực lượng đặc thù, Sơ Nhu vừa rồi thường cảm tựa hồ cũng bị vớt lên nữa nha. Tần Sơ Nhu mở miệng nói. Mộ Vân Ca cười nói, công chúa điện hạ ưa thích liền tốt, nếu như về sau công chúa điện hạ muốn nghe, có thể tùy thời gọi đến tại hạ. Tần Sơ Nhu có chút áo nào nói, không nghĩ tới Mộ công tử còn có như vậy cảnh giới, vô dục vô cầu, thế gian này vạn vật cùng ta có liên quan gì, ta giống như minh bạch thứ gì, thế nhưng là loại cảnh giới này Sơ Nhu thực sự rất khó khăn lĩnh hội, nếu như Sơ Nhu cũng có thể lĩnh hội lời nói, liền nhất định sẽ không lại thương tâm đi. Mộ Vân Ca cười một tiếng giải thích nói, kỳ thật không phải tại hạ cầm nghệ cao siêu, tại hạ đã từng có một bằng hữu rất ưa thích thủ khúc này, về sau hắn còn đem bộ đàn này đưa cho tại hạ. Tại hạ mưa dầm thấm đất cũng liền học xong chút ra lông, liền mượn hoa hiến Phật đạn cho công chúa điện hạ. Mộ công tử bằng hữu a, không biết hắn là nhân sĩ nơi nào đâu. Sơ Nhu rất muốn gặp hiểu biết biết đâu. Tần Sơ Nhu ánh mắt như nước long lanh tò mò nhìn Mộ Vân Ca, tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ, nhưng tựa hồ lại có một loại khác cảm giác. Mộ Vân Ca nhìn xem Tần Sơ Nhu ánh mắt, mặc dù nhìn qua như vậy tinh khiết, nhưng Mộ Vân Ca có thể cảm giác được Tần Sơ Nhu vấn đề này tựa hồ là đang thăm dò Mộ Vân Ca. Tần Sơ Nhu mặc dù bất quá 10 tuổi tả hữu, nhưng kỳ nhân là bận mệnh nguyên nhân tâm trí sớm ở, sớm đã không có ngây thơ bộ dáng. Cho nên Mộ Vân Ca không có cho là Tần Sơ Nhu là lúc trước mặc Nguyễn Tiếc như vậy ngây thơ người, mà Tần Sơ Nhu lại bởi vì nó che giấu không đủ đúng chỗ, Mộ Vân Ca liền từ trong dấu vết cảm thấy một loại đặc thù thăm dò tính chi ý, liền để Mộ Vân Ca mười phần không hiểu. Cố nhân đã qua đời, càng cách xa ở hơn không biết phương nào, lưu lại cũng bất quá là chúng ta những người này trong đầu ký ức thôi. Mặc dù Tần Sơ Nhu có ý dò xét, nhưng Mộ Vân Ca cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, mà là ăn ngay nói thật. Bởi vì Mộ Vân Ca cũng muốn biết Tần Sơ Nhu trước đó đối với đàn kinh ngạc cùng thời khắc này thăm dò mục đích là cái gì. Phải không? Cái kia Mộ công tử có thể nói một chút người vị cố nhân này cố sự a? Tần Sơ Nhu tiếp tục hỏi. Hắn cũng là thật đáng buồn người, vì một cái người đã chết hứa hẹn chịu trăm năm cô sương, một cái đem thế gian vạn vật đều không để trong lòng người cuối cùng nhưng cũng là tình mà chết, có lẽ đối với hắn mà nói cũng coi như làm là một loại giải thoát đi. Mộ Vân Ca khẽ cười nói. Phượng cầm thân thế là bi thảm, không có sống tiếp lý do lại tại bao giờ cũng muốn xong hết mọi chuyện bên trong sống trăm năm, cùng muốn so, thiên hạ này tất cả thăng trầm tình người ấm lạnh lại coi là cái gì đâu. Không phải vậy. Hắn làm sao có thể đàn tấu ra na khúc thế gian vạn vật đều không muốn không cầu tử khúc đâu. Hắn thật đáng thương. Tần Sơ Nhu sau khi nghe xong có chút sầu não đạo. Mộ Vân Ca khẽ cười nói, thế gian này thăng trầm nhiều lắm, nhìn như sống tiêu sái người kỳ thật thân phụ lấy càng cường đại hơn công xiềng, ai đáng thương lại thế nào nói rõ được đâu. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn cùng Tần Sơ Nhu cái này bất quá 10 tuổi bộ dáng nữ hài nói những này, đại khái là bởi vì Mộ Vân Ca nói những này. Vừa lúc cái này 10 tuổi bộ dáng nữ hài hết lần này tới lần khác lại có thể nghe hiểu rất nhiều nguyên nhân, Mộ Vân Ca liền không có đưa nàng coi là một cái thật chỉ là 10 tuổi nữ hài đi. Là, bất quá Mộ công tử, Sơ Nhu muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Tần Sơ Nhu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Vân Ca mở miệng nói. Công chúa điện hạ có gì chỉ giáo? Mộ Vân Ca hơi kinh ngạc, nhưng hắn rõ ràng Tần Sơ Nhu trước đây hết thể dị động, cũng là vì giờ phút này. Sơ Nhu đối với đàn 10 phần nữa thích. Cho nên thế gian này rất nhiều cầm Sơ Nhu đều có biết một hai, nếu như không ngoài sở liệu lời nói, bộ đàn này chính là tại mấy trăm năm trước Vân Lan quốc đông rời nhà di thất cửu U Minh Nguyệt đàn. Tần Sơ Nhu ánh mắt mười phần nghiêm trọng. Chương 673, Tần Tùng điểm đáng ngờ chương 673, Tần Tung điểm đáng ngờ Vân Lan quốc, đông rời nhà. Công chúa điện hạ biết bộ đàn này lai lịch. Mộ Vân Ca nghe đến đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Sơn Du. Bộ đàn này phi thường đặc thù, mà lại cùng ngọc cốt phiến thành một đôi, không rõ lai lịch, phẩm giai không rõ, mà lại chính là trí tà đồ vật, lại không nghĩ rằng có thể tại Tần Sơ Nhu nơi này tìm tới một chút dấu vết để lại. Sơ Nhu từng tại cổ tịch trong ghi chép hiểu qua việc này, ước chừng 500 năm trước, đệ nhất thế gia Đông rời nhà Thiên Chi Tiêu nữ Đông Ly một cùng thần thú Bạch Phượng bộ tộc Bạch Vũ yêu nhau, hai người tư định chung thân lại bị phát hiện, làm chứng quyết tâm, Bạch Vũ lấy thần cốt là Đông Ly một luyện chế ra một thanh người có thể sử dụng cây quạt, Đông Ly một đem ma khí cửu u minh nguyện đàn tặng cùng Bạch Vũ, nhưng làm sao nhân yêu khác đường nhận hết long đong, cuối cùng hai người ngã bảo. Phá toái hư không một đi không trở lại, cửu u minh nguyệt đàn không biết tung tích, từ đó Đông rời nhà địa vị cũng dần dần sa sút. Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca giải thích nói, thì ra là thế. Mộ Vân Ca sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được bộ đàn này nguyên lai còn có cố sự dạng này, nghĩ không ra tình một chữ này có thể để một người một yêu nhận hết long đong cũng không cách không bỏ. Mộ Vân Ca mặc dù đối với tình cảm không lắm rõ ràng, nhưng nơi đây cố sự cũng giống nhau lúc trước Phượng Cầm cùng Ngọc Khuynh Thành như vậy làm cho người cảm động. Mà Tần Sơ Nhu muốn nói cho Mộ Vân Ca, đại khái cũng là nghĩ để Mộ Vân Ca đừng cho cựu U Minh Nguyệt đàn lại dễ dàng xuất thế, đặc biệt là gió Khuynh Quốc bên trong đi. Như vậy, Tần Sơ Nhu trước đây chỗ đặc thù cũng liền giải thích thông, đàn này là Vân Lan Quốc đồ vật, lại tại Mộ Vân Ca trong tay, mà lại là 500 năm trước đồ vật, hơi không cẩn thận sát thực dễ dàng cho Mộ Vân Ca mang đến nguy hiểm. Cho nên Mộ Ca Ca muốn đem bộ đàn này cất kỹ, đừng lại tùy tiện lấy ra a. Gặp Mộ Vân Ca minh bạch, Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca khẽ cười nói, "Ca, Ca Ca." Mộ Vân Ca hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Sơ Nhu, trong ánh mắt mang theo không hiểu chi ý. Tần Sơ Nhu ôn nhu cười nói, gọi Mộ công tử quả thực khó đọc chút, không để ý Sơ Nhu gọi người một tiếng Mộ Ca Ca đi. Công chúa điện hạ không để ý, tại hạ tự nhiên không để ý. Mộ Vân Ca vẫn như cũ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hải. Tần Sơ Nhu sau khi đứng dậy hé miệng cười nói, gọi công chúa điện hạ cũng thực xa lạ chút, Mộ Ca Ca là Sơ Nhu ân nhân cứu mạng, lại là đến bảo hộ Sơ Nhu, còn cần tiếng đàn dạy Sơ Nhu rất nhiều thứ. Sơ Nhu thực tình nguyện ý kêu một tiếng Mộ Ca Ca, Mộ Ca Ca liền cứ gọi Sơ Nhu một tiếng muội muội đi. Giọng nói của nàng có chút bình thản, dù là Mộ Vân Ca có thể nghe ra chân tình của nàng từ lòng, nhưng là ngữ khí của nàng cùng nàng bề ngoài luôn có thể cảm giác được một vòng chênh lệch rất lớn, có không tương xứng cảm giác, lộ ra nàng quá mức chứng chặt một chút. Công chúa, khu cụ Sơ Nhu muội muội là công chúa cao quý, tại hạ. Khu cụ, ta bảo vệ Sơ Nhu muội muội cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Vân Ca có chút thói quen khó mà sửa lại đạo. Đại khái tại Tần Sơ Nhu trong mắt, Mộ Vân Ca cái này cứu được nàng tính mệnh lại như vậy bảo hộ người của nàng chính là đôi kia nàng tốt số lượng không nhiều người ở trong một trong đi. Đáng tiếc Mộ Vân Ca lúc trước cứu nàng là vì hoàng bảng bên trong quân vương một vật, như vậy nghĩ đến đại khái lúc đó quân vương cũng chỉ là bởi vì Tần Sơ Nhu chung quy là công chúa chi thân hoặc là thái tử Tần Giang quan hệ mới phát xuống cái này hoàng bảng a. Mà Mộ Vân Ca giờ phút này đối với Tần Sơ Nhu tốt bảo hộ Tần Sơ Nhu cũng là vì thái tử Tần Giang hứa hẹn, hết thảy đều là bởi vì lợi ích mà đến. Mặc dù tu sĩ một đường, không thể thiếu ngươi lừa ta gạt lừa gạt cùng lợi dụng, nhưng là đối với dạng này thân thế bi thảm 10 tuổi nữ hài, Mộ Vân Ca bây giờ không có biện pháp sinh ra lợi dụng ý nghĩ của nàng. Mộ Vân Ca đối với nàng là không có cái gì tình cảm, nhưng chính như lúc trước mực Nguyễn Tiếp như vậy, có đồ vật đối với Mộ Vân Ca mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là đối với người khác, có lẽ cái này không trọng yếu đồ vật liền thành toàn bộ. Mộ Vân Ca nhất thời mê mang lại bởi vì một cái 10 tuổi tiểu nữ hài một tiếng ca ca mà không biết làm sao. Bất quá, nếu ứng cái này âm thanh ca ca, Mộ Vân Ca liền dự định chân tâm thật ý giúp Tần Sơ Nhu một lần, liền xem như vì một tiếng này thật đơn giản ca ca hồi báo đi. Thật tốt. Dạng này, ta liền có 3 cái ca ca bảo hộ ta. Tần Sơ Nhu cười, đại khái là bởi vì thân phận nguyên nhân, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng kích động tâm, lại bị nàng kiềm chế vẹn vẹn một cái đơn giản dáng tươi cười. Nói đến thái tử điện hạ bọn hắn, ta muốn để Sơ Nhu muội muội cho ta giảng một chút người hai vị ca ca tính cách thế nào được không? Mộ Vân Ca nghĩ nghĩ sau hướng Tần Sơ Nhu đạo, có thể nha. Tần Sơ Nhu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Mộ Vân Ca, sau đó ngước mắt khẽ nhíu tiểu mi suy tư một lát sau nói, "Ân, liền từ thái tử ca ca nói về đi." Hắn đâu, là cái bề ngoài nhìn như là nhạt, nhưng trên thực tế nội tâm phi thường người ấm áp, liền nói một cách khác đi, lần này Sơ Nhu thụ thương, hắn lập tức liền không để ý phụ hoàng phản đối từ tiền tuyến chạy về, mà lại uy hiếp phụ hoàng để hắn ban bố lệnh treo giải thưởng, hắn thật là rất đau Sơ Nhu. Tần Sơ Nhu nói đến thái tử Tần Giang lúc, trong ánh mắt đều mang theo một loại nào đó rõ ràng ưa thích, đó là chủng xuất phát từ nội tâm không có nửa điểm tạp chất ưa thích. Cái kia nhị hoàng tử Tần Tùng đâu? Mộ Vân Ca tiếp tục hỏi. Tần Tùng ca ca Tần Sơ Nhu khẽ cau mày, hình như có chút khó tả chi ý, suy nghĩ một lát sau vừa rồi mở miệng nói, Tần Tùng ca ca lời nói liền tương đối là thủ, hắn cũng là rất người ôn nhu, làm việc cũng không nhanh không chậm, nhưng hắn tựa hồ quá ôn nhu chút, rõ ràng đối với Sơ Nhu ôn nhu như vậy, Sơ Nhu luôn cảm thấy Tần Tùng ca ca đối với Sơ Nhu ưa thích bên trong xen lẫn cái khác tình cảm ở bên trong. Cho nên Sơ Nhu mặc dù cũng rất ưa thích Tần Tùng ca ca, nhưng Sơ Nhu biết mình tại Tần Tùng ca ca trong mắt không phải hoàn toàn ưa thích, bất quá hắn cũng đối Sơ Nhu rất khá, Tần Giang ca ca vì ta cùng phụ hoàng đặt thành hiệp nghị, không chừng thiên hạ không trở về, Tần Tùng ca ca liền đi giúp hắn, cũng là vì ta nói. Tần Sơ Nhu trong ánh mắt mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là cảm kích, nhưng luôn có như vậy một vòng nhàn nhạt thất lạc ở trong đó. Sơ Nhu muội muội có 2 cái như thế bảo vệ ca ca của ngươi, ngươi cũng là rất hạnh phúc. Mộ Vân Ca an ủi Tần Sơ Nhu đạo. Từ Tần Sơ Nhu trong lời nói, Mộ Vân Ca nghe được một ít gì đó. Tần Giang là thật ưa thích Tần Sơ Nhu, vì Tần Sơ Nhu thậm chí không tiếc bất cứ giá nào trình độ, mà Tần Tùng thì không có Tần Giang như vậy chân thực. Mộ Vân Ca gặp một lần Tần Tùng, từ hắn lúc nói chuyện, Mộ Vân Ca cũng có thể cảm giác được Tần Tùng loại kia ôn nhu cảm giác, hắn tựa như là loại kia tâm hoài thiên hạ thương sinh từ thiện người, luôn có thể tùy tiện câu lên người khác đối với hắn thân cận chi ý thế, nhưng là Mộ Vân Ca luôn cảm thấy có chút không đúng, Tần Tùng tựa hồ quá mức ôn nhu một chút, hoặc là nói Tần Tùng không nên ôn nhu như vậy mới đối. Một người thân là hoàng thất nhị hoàng tử, vừa ra đời liền đã chú định chỉ có thể ở Tần Giang sau lưng nhìn theo bóng lưng, vẹn vẹn bởi vì xuất sinh trễ một chút, liền nhất định cố gắng cả đời đuổi theo cũng vô pháp vượt qua đạo bình trước kia. Loại này gia đình bên dưới từ lẽ thường mà nói có thể sinh sôi đi ra tính cách chỉ có lãnh huyết vô tình. Nhưng Tần Tùng quá mức ôn nhu, ngược lại có vẻ hơi quá mức khác thường, hắn vốn hẳn nên cuối cùng thủ đoạn đi tranh thủ, lại vẫn cứ cam nguyện khuất tại dưới người, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, trừ phi hắn là loại kia không quan tâm thân phận địa vị, chỉ muốn làm cái nhàn vân giả hạ người. Thế nhưng là loại tỷ lệ kia quá thấp. Phân tích một sự kiện thường thường muốn lấy nó có khả năng nhất tình huống đến tiến hành, cho nên Mộ Vân Ca cảm thấy, Tần Tùng ôn nhu phía sau nhất định chả ẩn giấu đi thứ gì, chỉ là còn không muốn người biết, nhưng ít ra có thể xác định Tần Tùng không phải chân chính ôn nhu. Thái tử điện hạ kia cùng nhị hoàng tử điện hạ quan hệ như thế nào đây? Mộ Vân Ca tiếp tục hướng Tần Sơ Nhu hỏi. Chương 674, phân tích chương 674, phân tích Mộ Vân Ca hỏi Tần Sơ Nhu nàng hai cái ca ca quan hệ như thế nào, nhưng thật ra là vì chứng thực Mộ Vân Ca ý nghĩ, nếu như hai người quan hệ rất tốt, như vậy Tần Tùng có lẽ thật sự có một khả năng nhỏ nhoi là loại kia không có chút nào đấu tranh chi ý người. Nhưng kỳ thật Mộ Vân Ca vô cùng rõ ràng, hai người quan hệ không tốt, điểm này từ lúc trước Tần Giang uy hiếp Mộ Vân Ca đến xem liền có thể nhìn ra mánh khỏe, chí ít Tần Giang là có chút để ý Tần Tùng khuyết trương thế lực. Tần Giang ca ca cùng Tần Tùng ca ca a nghe được Mộ Vân Ca hỏi thăm sau, Tần Sơ Nhu chau mày tựa hồ lâm vào một cái khác khó tạ bên trong. Thế nào, Sơ Nhu muội muội không tiện nói a? Nhìn xem Tần Sơ Nhu như vậy thần sắc, Mộ Vân Ca không khỏi hơi kinh ngạc. Không phải Tần Sơ Nhu lắc đầu, sau đó có chút thở dài hướng Mộ Vân Ca giải thích nói, hai cái ca ca mặc dù đều rất ưa thích Sơ Nhu, nhưng bọn hắn quan hệ cũng không phải là quá tốt, mặc dù hai cái ca ca đều phi thường lợi hại, mà lại vì gia quốc đại nghĩa xuất chiến đằng sau phối hợp phi thường tốt, nhưng bọn hắn quan hệ trên thực tế cũng không tốt, cứ việc Tần Tùng ca ca rất ôn nhu, nhưng Tần Giang ca ca tương đối băng lãnh, cho nên hai người cũng thường xuyên giận dỗi, mà lại cũng bởi vì Tần Giang ca ca luôn luôn dựa theo ý nguyện của mình tới làm việc, thường xuyên sẽ chọc cho phụ hoàng sinh khí, cho nên phụ hoàng tại trong ba người chúng ta thích nhất Tần Tùng ca ca. Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca mở miệng nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi hai cái ca ca đều thích ngươi, ngươi chính là hạnh phúc. Mộ Vân Ca hướng Tần Sơ Nhu ôn nhu cười nói. Nghe xong Tần Sơ Nhu lời nói đằng sau, Mộ Vân Ca từ đây trước phát sinh qua đủ loại dấu hiệu đến xem, cơ hồ có thể kết luận Tần Tùng cũng không phải là chân chính ôn nhu người, nó ôn nhu mặt ngoài tiếp theo không chừng cất giấu cái gì, mà Tần Giang thì đơn giản một chút, mặc dù nhìn rất khó ở chung, nhưng nhất định so Tần Tùng càng thêm chân thực. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Tần Sơ Nhu chuyện này có thể hay không cùng hai người quan hệ cũng có liên quan đâu. Tần Giang mục đích phi thường minh xác, chính là vì bảo hộ Tần Sơ Nhu mà tự mình tiến về tiền tuyến, mà trong bóng tối thích khách mục đích đồng dạng phi thường minh xác, hắn muốn cho Tần Sơ Nhu chết, Tần Sơ Nhu thân là lãnh cung công chúa, hoàn toàn không có cơ hội rời đi hoàn thành, liền tuyệt đối không có khả năng cùng người khác kết thủ, huống hồ cho dù có thủ, người bình thường người nào can đảm dám đối với Tần Sơ Nhu xuất thủ trả thù. Cho nên Tần Sơ Nhu ngộ hại tuyệt đối không phải đơn giản ngộ hại, phía sau này nhất định trả liên lụy tới một chút liên quan cùng tất yếu, Tần Sơ Nhu cũng liền trở thành phía sau này đấu vật hy sinh. Mà lại, nếu như hai chuyện này liên hệ với nhau liền có một loại khả năng xuất hiện, thích khách đối với Tần Sơ Nhu xuất thủ mục đích vốn là muốn đem thái tử Tần Giang dẫn trở về, để hắn phân tâm trước khi đi tuyến. Nếu như hắn phạm sai lầm, nhận lấy trừng phạt, như vậy ích lợi lớn nhất người sẽ là ai? Không hề nghi ngờ, là nhị hoàng tử Tần Tùng. Huống hồ từ Tần Sơ Nhu trong miệng biết được tin tức phân tích, quân vương vốn là thiên hướng về ưa thích Tần Tùng mà không phải Tần Giang, cho dù chuyện này thất bại, cũng nhất định có thể làm cho Tần Giang loạn tâm cảnh làm ra một chút đối với hắn chính mình chuyện bất lợi. Thí dụ như uy hiếp quân vương để quân vương tuyên bố lệnh treo giải thưởng cứu Tần Sơ Nhu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng còn chỉ là Mộ Vân Ca suy đoán mà thôi, tình huống chân thật còn có chờ đợi giải. Sơ Nhu hiện tại là ba cái ca ca ưa thích Sơ Nhu nữa nha. Tần Sơ Nhu đem ánh mắt trong suốt rơi vào Mộ Vân Ca trên thân, mang theo nụ cười vui vẻ. Ha ha, đối với Mộ ca ca cũng sẽ bảo vệ tốt Sơ Nhu. Mộ Vân Ca cười nói. Thu hồi quá nhiều tâm tư, Mộ Vân Ca đem ánh mắt rơi vào Tần Sơ Nhu trên thân. Nhìn xem Tần Sơ Nhu thân này thế đáng thương lại thiên chân vô tà bộ dáng, Mộ Vân Ca có như vậy trong nháy mắt lại không muốn đi giải khai đạo này đáp án không biết, bởi vì Mộ Vân Ca sợ khi tiềm ẩn ở sau lưng âm nhu bị Tần Sơ Nhu thấy rõ, nàng hiểu ý bùi ý lạnh. Đáng tiếc, Mộ Vân Ca là vì lợi ích mà đến, cái này đáp án không biết hắn phải đi công bố, cái này không chỉ là vì chính hắn, cũng có một nửa xem như vì Tần Sơ Nhu, bởi vì dù là phía sau kết cục sẽ làm nàng đau lòng, nàng cũng phải đi đối mặt, dù là nàng vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi. Sau đó, hai người tiếp tục tán gẫu. Một cái thiên chân vô tả nói rất nhiều chuyện cũ, một cái đang không ngừng phân tích phía sau chuyện các loại khả năng, hai người đều đắm chìm tại trong thế giới của mình, lại nói chuyện thập phần vui vẻ. Không bao lâu, Giang Đào trở về. Hắn dựa theo Mộ Vân Ca phân phó, đi hướng đang các bên trong tìm kiếm Mộ Vân Ca cần có lục giai máu yêu thú, cuối cùng tìm tới Mộ Vân Ca đã từng sử dụng tới lục giai yêu thú của ma cự viên máu. Cùng ma cự viên cũng coi là phi thường lợi hại yêu thú, nó mặc dù là thuần túy lực lượng hình yêu thú, nhưng bởi vậy mà thi triển ra sinh tử giới lực lượng nhưng cũng không mảy may thua cái khác lục giai yêu thú, cũng là cái rất không tệ lựa chọn. Sơ Nhu muội muội, ngươi chờ ta một lát liền tốt. Từ Giang Đào trong tay lấy ra một cái giống thu nạp túi như vậy tạo dựng một phương tiểu không gian bình sứ sau, Mộ Vân Ca liền chuẩn bị bắt đầu đi bố trí trận pháp. "Tốt ca ca, Sơ Nhu chờ ngươi." Tần Sơ Nhu hướng Mộ Vân Ca nhu thuận cười một tiếng. "Ca, ca ca." Giang Đào tựa như nghe được sấm sét giữa trời quang tin tức giống như giật mình tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể tin được hai người xưng hô vậy mà tại hắn đi ra trong thời gian ngắn phát sinh trọng đại như thế chuyển biến. Mà lại Tần Sơ Nhu nhìn về phía Mộ Vân Ca trong ánh mắt mang theo cảm xúc là cái gì? Cái kia nhìn như phổ thông trong tươi cười ánh mắt, là một loại ưa thích, một loại rõ ràng ưa thích. Mà lại nàng đối với Mộ Vân Ca phân phó vậy mà như vậy nhu thuận, mặc dù Tần Sơ Nhu vốn là không chỉ có dáng dấp đẹp đẽ linh lung làm người khác ưa thích mà lại rất nghe lời nữ hải, nhưng nàng thân là công chúa lại tại giờ phút này buông xuống tất cả thân phận, đối với Mộ Vân Ca lộ ra nhu thuận chi ý, cái này khiến hắn làm sao dám tin tưởng. "Đúng thế, Mộ ca ca, thế nào?" Tần Sơ Nhu gặp Giang Đảo như vậy thần sắc ngược lại có chút không hiểu bộ dáng. "Công chúa điện hạ, Mộ Vân Ca chỉ là thái tử điện hạ mời đến bảo hộ công chúa điện hạ, bảo hộ công chúa điện hạ là nghề nghiệp của hắn, cho nên mong rằng công chúa điện hạ chớ có quá mức xử trí theo cảm tính." Giang Đào tựa hồ có loại cảm giác nguy cơ, cũng mặc kệ Mộ Vân Ca ngay tại bên cạnh, trong lời nói phong mang chi ý trực chỉ Mộ Vân Ca, rất có sợ bị Mộ Vân Ca lợi dụng chi ý. Tần Sơ Nhu lại là có chút bất mãn nói: "Giang Đào, ta mặc kệ Mộ ca ca là không phải thái tử ca ca mời tới, dùng thiên thanh đan cứu ta chính là hắn, trước đó lại cứu ta cũng là hắn, có thể cứu ta hai lần người, chẳng lẽ không xứng với ta một tiếng ca ca danh xưng a? Thế nhưng là công chúa điện hạ, hắn nhưng là mát ta mặc kệ hắn thế nào, ngươi hẳn phải biết ngươi là ca ca lưu lại giúp hắn, không phải cố ý cùng hắn đối nghịch, ngươi tốt nhất giúp hắn chính là đang bảo vệ ta." Giang Đào lời còn chưa dứt, giống như muốn dùng Mộ Vân Ca từ mát thành mà tới nói sự tình, lại trực tiếp bị Tần Sơ Nhu đỉnh trở về. "Giang Đào, thu hồi ngươi cảnh giác, cho dù ta lại không có thể, cũng là chân chính đang bảo vệ Sơ Nhu muội muội, mà không có giống như ngươi cố ý châm ngòi ly gián. Ta cuối cùng kể cho ngươi một lần, ta có thể lập tức rời đi từ bỏ cùng thái tử điện hạ ở giữa ước định, chỉ cần ngươi cho là chỉ bằng ngươi một người có thể bảo vệ được công chúa, có thể tìm tới phía sau này tổn thương Sơ Nhu muội muội người. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta sở hữu lưu ngươi xuống tới, là cảm thấy lưu lại ngươi sẽ hữu dụng, nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mang đến cho ta phiền phức, ta không để ý để cho ngươi cút về tìm ngươi thái tử điện hạ." Lần này, Mộ Vân Ca thật nổi giận, cũng trực tiếp cho Giang Đào ba cái lựa chọn: hắn đi, hoặc là Mộ Vân Ca đi, hoặc là hắn hảo hảo giúp Mộ Vân Ca làm việc. "Tốt a, sau đó ta nên làm cái gì?" Như vậy, Giang Đào cho dù đối với Mộ Vân Ca có lại nhiều không yên lòng, tại Mộ Vân Ca tối hậu tư bên dưới hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giúp Mộ Vân Ca, bởi vì vô luận là hắn đi hay là Mộ Vân Ca đi, hắn muốn lương meo đều chính là thất trách chi tội. "Làm phiền ngươi hảo hảo ở lại đây." Mộ Vân Ca tức giận chưa tiêu đạo. Nói đi, Mộ Vân Ca liền quay người bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp. Chương 675, tin tức chương 675, tin tức Đan Hà huyện là rất lớn, nó phạm vi ngàn trượng bên trong tuyệt đối không có khả năng dùng sinh tử giới hoàn toàn phòng ngự ở, nhưng cũng may Giang Đảo là Mộ Vân Ca mang tới lục giai máu yêu thú tương đối nhiều, tăng thêm lấy Đan Hà các làm trung tâm Đan Hà huyện phía ngoài cùng đều là chút hồ nước hoặc là hoa cỏ cây cối một loại, cho dù Tần Sơ Nhu không đến cái kia phạm vi cũng sẽ không bị quá lớn hạn chế. Cho nên Mộ Vân Ca lựa chọn tận khả năng đem tất cả Tần Sơ Nhu có thể hoạt động phạm vi bao trùm ở, điểm này nhưng là không tính rất khó khăn. Lấy ra bình sứ, Mộ Vân Ca tinh thần lực khẽ động, trong bình sứ huyết dịch yêu thú liền từ trong bình sứ hướng về bốn phía lan tràn, tại Mộ Vân Ca tinh thần lực khống chế bên dưới bệnh ra một tấm to lớn trận pháp đồ án, đem chung quanh toàn bộ bao phủ. Sau đó, Mộ Vân Ca tinh thần lực ba động, huyết dịch hội họa ra vô số huyền ảo âm trầm phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng nhìn không ra một chút dấu vết, riêng lớn ngũ giai bố trí hình pháp trận liền như vậy tùy tiện bị Mộ Vân Ca chỗ bố trí bên dưới. Hết thảy chung quanh đều không có cải biến, không có chút nào dấu vết trận pháp có thể phát giác được nó tồn tại, phương pháp có lại chỉ có một cái, trong không khí kia mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. "Tốt Sơ Nhu muội muội, trận pháp đã bố trí xong." Đợi trận pháp bố trí xong sau, Mộ Vân Ca về tới hai người bên cạnh. Tần Sơ Nhu trong ánh mắt mang theo mê mang, đại khái là bởi vì xem không hiểu trận pháp nguyên nhân, nhưng Giang Đào trong ánh mắt sớm đã có chút khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngốc trệ chi ý. Hắn thân là lục giai thích khách, lại là đi theo thái tử Tần Giang chém giết ở trên chiến trường thích khách, tự nhiên có thể xem hiểu một chút Mộ Vân Ca chỗ bố trí trận pháp. Nó chính là ngũ giai bố trí hình trận pháp, mà lại từ trận thế đến xem tựa hồ cũng không đơn giản. Phi thường rõ ràng trận đạo địa vị, hắn nhìn xem Mộ Vân Ca thanh này tùy tiện đem trận pháp bố trí đi ra, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Không nói Mộ Vân Ca đã là thể, kiếm cùng đan đạo đồng tu, giờ phút này Mộ Vân Ca triển hiện ra trận đạo thực lực, chỉ sợ còn xa không chỉ vừa rồi triển hiện ra như vậy, đây càng là để Giang Đảo một lần nữa đối với Mộ Vân Ca có nhận thức mới. Liếc nhà địa vị có thể thấy được trận đạo địa vị, mà Mộ Vân Ca tinh thông bốn đạo, nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, như vậy thực lực của hắn đem đáng sợ tới trình độ nào. Giờ khắc này, Giang Đảo đã không cách nào suy nghĩ. "Cảm ơn ca ca." Thần Sơ Nhu phi thường cảm kích nói. "Vậy bây giờ ta liền đem trận pháp khởi động phương pháp dạy cho Sơ Nhu muội muội, không nên chống cự ý thức của ta." Nói, Mộ Vân Ca một chỉ điểm tại Tần Sơ Nhu trên trán, cũng đem sinh tử giới khởi động phương pháp nói cho Tần Sơ Nhu. Đương nhiên, Mộ Vân Ca nói cho Tần Sơ Nhu khởi động phương pháp bên trong cũng không có bao hàm hoàn chỉnh sinh cùng tử hai loại khởi động phương thức, chỉ là đem sinh khởi động phương thức nói cho Tần Sơ Nhu, bởi vì đối với không cách nào bước ra Đan Hà huyện nửa bước Tần Sơ Nhu mà nói chỉ cần một loại khởi động phương thức liền đầy đủ, cùng một chỗ nói cho Tần Sơ Nhu ngược lại có khả năng dẫn đến Tần Sơ Nhu tính sai được không bù mất. "Biết rồi, ta ơn Mộ ca ca." Tần Sơ Nhu nhu thuật đáp. Mộ Vân Ca nhân tiện nói: "Tốt, xuống tới ta muốn đi tra một chút, đằng sau có rảnh ta sẽ đến xem ngươi. Cái kia Mộ ca ca cần phải thường đến xem Sơ Nhu a. Tần Sơ Nhu thanh tịnh ánh mắt nhìn Mộ Vân ca mong đợi nói. Ân, yên tâm đi Sơ Nhu muội muội, ta đi trước. Mộ Vân ca nhẹ gật đầu, vừa rồi hướng Giang Đảo nói Giang Đảo, theo ta đi ra ngoài một chút đi. Giang Đảo không nói gì, mặc dù Mộ Vân ca triển hiện ra thực lực để hắn không thể không tin phục, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ đối với Mộ Vân ca có bài xích, bởi vì Mộ Vân ca chúng quy là đến từ mắt thành người, thực lực của hắn càng mạnh, liền càng dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng Mộ Vân ca có nên hay không xử lý Tần Sơ Nhu chuyện này không phải hắn có thể chi phối, chính như Mộ Vân ca đã cho cảnh cáo của hắn, hắn ba loại lựa chọn bên trong chỉ có một loại quyền lợi lựa chọn, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghe theo Mộ Vân ca an bài. Đan Hà các bên ngoài, Mộ Vân ca cùng Giang Đào hai người hướng về cung thành bên ngoài rời đi. Chúng ta muốn đi đâu? Giang Đào hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Vân ca. Mộ Vân ca hướng Giang Đào nói điều tra, ngươi giúp ta canh chừng ngự trong thành tinh thần lực đạt tới thất giai cấp độ người đều cho ta một phần kỹ càng tin tức, cho ta đưa đi chỗ ở của ta. Thất giai tinh thần lực người. Giang Đào hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo cũng phản ứng lại, liền mở miệng đáp, tốt, đằng sau ta liền đưa qua cho ngươi. Mộ Vân ca ý này không ở ngoài ở chỗ muốn trước từ có khả năng nhất thất giai tinh thần lực tu sĩ ra tay, thực lực của những người này mỗi một cái đều có ám sát Tần Sơ Nhu điều kiện, cũng là dễ dàng nhất bắt đầu điều tra tồn tại, mà lại cho dù không phải những người này, những người kia cũng nhất định cùng tên thích khách này có nhiễm, bởi vì những người này đều có chính mình phe phái, liền có khả năng nhất bởi vì phe phái chi tranh đối với Tần Sơ Nhu bất lợi. Ấn tốt, ta đi trước một bước. Mộ Vân ca nhẹ gật đầu, sau đó liền bước nhanh rời đi cung thành bên trong. Võ thần tiền bối, ngay lúc đó luồng tinh thần lực kia ngươi có hay không nhìn ra manh mối gì? Đang cách đó không xa Mộ Vân ca trong phòng, Mộ Vân ca đang cùng Võ thần Kình Thiên thần thức đối thoại. Võ thần Kình Thiên hồi đáp, đạo tinh thần lực kia lực trùng kích rất mạnh, tối thiểu có 500 rèn trở lên cấp độ, có thể đạt tới loại tầng thứ này, người phía sau nhất định có rất cường đại thế lực đang chống đỡ hắn, cho nên từ cái này mấy đại trong nhà bắt đầu điều tra đúng là không tệ lựa chọn. Xác thực, ta cũng là nghĩ như vậy, hiện tại liền chờ Giang Đào đưa tới cái này mấy đại nhà tin tức rồi nói sau. Mộ Vân ca gật đầu nói. Rất đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng mở cửa. Mộ Vân ca lập tức dùng tinh thần lực cảm giác được người tới chính là Giang Đạo không thể nghi ngờ sau, liền rời đi gian phòng ra ngoài phòng. Giang Đạo, thế nào? Mộ Vân ca hướng Giang Đạo dò hỏi. Đây đều là ngươi muốn tin tức, ngươi xem một chút đi. Giang Đạo có chút tùy ý đem một thanh ngọc giản nhét vào Mộ Vân ca trong tay đạo. Mộ Vân ca nhìn thoáng qua, ngọc giản tổng cộng có 4 cái, cũng liền đại biểu cho phong ngự trong thành có được thất giai tinh thần lực tồn tại cường giả tổng cộng lại 4 cái. Mộ Vân ca liền lập tức đem ngọc giản thứ nhất đặt cái trán ở giữa đọc đến trong ngọc giản tin tức. Đang các chủ, Ngữ Lan, thất giai đan sư, trực tiếp phục vụ tại quân vương phía dưới, từng tham dự qua thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa bất kỳ bên nào sự tình, không còn đặc thù cử động, tính làm không môn không phái. Mai thứ hai, Thiên Thanh Tông, đang các trưởng lão lục phòng, đồng dạng thất giai đan sư, nhưng bởi vì Thiên Thanh Tông có khuynh hướng thái tử phái, toàn bộ Thiên Thanh Tông là thái tử Tần Giang cung cấp qua không ít lực lượng, cho nên lục phòng cũng coi là thái tử một phái. Thứ ba, khí các chủ, Lưu Thần Phong, thất giai luyện khí sư, thuộc về nhị hoàng tử dưới cờ, là nhị hoàng tử tinh binh quân đội cung cấp qua rất cường đại vũ khí, cho nên là nhị hoàng tử một phái. Cuối cùng chính là gia chủ Bạch Gia Bạch Chính Khanh, luôn có thất giai tinh thần lực trận pháp sư, thụ mệnh nhiều lần trợ giúp thái tử Tần Giang cùng nhị hoàng tử Tần Tùng lui địch, bởi vì nữ nhi Bạch Nguyệt Thu cùng mắt thành cựu vương chi tử họ Nam cung cách quan hệ mật thiết, cho nên bị quân vương tại trong trình độ nhất định khống chế, không thuộc về bất luận cái gì một phái. Lưu Thần Phong đọc xong 4 đạo ngọc giản đằng sau, Mộ Vân ca người đầu tiên nghĩ tới chính là Lưu Thần Phong, cái này có được thất giai tinh thần lực lại phục vụ tại nhị hoàng tử dưới trướng khí các chủ, bởi vì vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem, cũng đã không có người nào có thể so với Lưu Thần Phong càng có chỗ cổ quái. Ngươi cảm thấy là Lưu Thần Phong hạ thủ. Nghe được Mộ Vân ca nhắc tới Lưu Thần Phong danh tự đằng sau, Giang Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Vân ca. Không phải cảm thấy, mà là hắn càng thêm khả nghi. Mộ Vân ca nói, giả thiết Mộ Vân ca trước đây đối với nhị hoàng tử Tần Tùng suy đoán chính xác, dưới mắt đồng dạng 4 nhà khả năng bên trong, chỉ có Lưu Thần Phong có khả năng nhất tính đối với Tần Sơ Nhu xuất thủ, bởi vì Tần Sơ Nhu thụ thương, thái tử Tần Giang nhất định liều lĩnh thậm chí trái lệnh chạy về hoàng cung, đúng lúc gặp chiến sự tiền tuyến khẩn trương thời khắc, thái tử Tần Giang làm như vậy tất nhiên dẫn quân vương tức giận, thái tử địa vị bị hao tổn, ích lợi lớn nhất chính là nhị hoàng tử Tần. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang điều kiện tiên quyết xác thực như Mộ Vân ca đoán dưới tình huống như vậy, nhưng dưới mắt trừ cái kia điều kiện trước tiên, Mộ Vân ca đã nghĩ không ra cái khác bất luận khả năng nào. Chương 676, tuyên bố nhiệm vụ chương 676, tuyên bố nhiệm vụ mà lại, thái tử Tần Giang đối với nhị hoàng tử Tần Tùng địch ý phi thường lớn, mà nhị hoàng tử đối với Tần Giang nhưng không có biểu lộ ra quá nhiều, cái này nhìn như nhị hoàng tử rộng lượng. Nhưng thường thường rộng lượng cần thân ở vị trí hợp lý tình huống dưới mới có thể càng thêm chân thực, nhị hoàng tử Tần Tùng thân ở địa vị hiển nhiên có chút không hợp lý, cho nên cuối cùng khả năng rất lớn là Tần Tùng biểu hiện rộng lượng, kỳ thực hai người sớm có đại hận ở trong đó. Một núi không thể chứa hai hổ, dạng này quy luật trong hoàng thất đồng dạng áp dụng, thái tử là ở vào nguy hiểm nhất vị trí, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sẽ tiếp nhận quân vương chi vị, hắn sẽ trở thành tất cả hoàng tử bên trong mục tiêu công kích, bất quá thân là thái tử cũng có thuộc về chính hắn kiếm, có thể lại càng dễ đạt được một chút át chủ bài, cho nên hoàng tử cùng thái tử ở giữa là một trận hai hổ ở giữa đánh cờ. Thắng chính là quân vương. Chỉ là phong khuynh quốc trung hoàng con tổng cộng chỉ có 2 cái mà thôi, dưới mắt thái tử địa vị cao thượng quyền lợi càng lớn nhưng cũng có chút phiêu diêu, mà nhị hoàng tử nhìn như không có thái tử Tần Giang quyền lợi cao, lại càng thêm một trọng, hai người một cái thái tử cùng một cái hoàng tử đã nghiễm phát triển thành thế lực ngang nhau trạng thái. như vậy xem ra thái tử này Tần Giang sắc thực kém một chút, có được càng cao điểm hơn bị hắn lại cũng chỉ có thể cùng nhị hoàng tử thế lực bình đẳng, hoặc là nói, cái này nhị hoàng tử thực sự quá không đơn giản. Cho nên trước từ nhị hoàng tử trong phạm vi thế lực đan các chủ lưu thần phong nơi này bắt đầu điều tra là trực tiếp nhất lựa chọn. Tốt, đã như vậy, ngươi muốn làm sao điều tra? Giang Đào hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca mở miệng nói, không đổi, chúng ta mới từ Đan Hà huyện đi ra, như tùy tiện tiến đến rất có thể đánh cỏ động rắn, tìm một cơ hội lại đi cũng không muộn. Hôm nào ngươi tiến về Thiên Thanh Tông một chuyến, xin mời Thiên Thanh Tông ra tay giúp đỡ chấn thủ Đan Hà huyện bách trượng bên ngoài, phòng ngừa thích khách xuất hiện lần nữa đánh lén. Đằng sau ngươi lui tới ta chỗ này thời điểm nhớ lấy ngàn vạn không thể để cho người khác phát hiện, ta hai người tách ra làm việc. Hai người bọn họ mới từ Đan Hà huyện đi ra, mà lại là cùng Thái tử Tần Giang người Giang Đào. Không hề nghi ngờ nói rõ Mộ Vân Ca đã tham dự công chúa Tần Sơ Nhu chuyện này, mà Tần Sơ Nhu chính là bị tinh thần trùng kích dẫn đến ý thức tan rã toàn bộ phòng ngự thành mọi người đều biết, như Mộ Vân Ca giờ phút này tiến đến, không phải là trực tiếp nói cho người khác biết Mộ Vân Ca muốn đi dò xét hắn rồi sao? So với chuyện này, dưới mắt Thái tử Tần Giang mặc dù rời đi, nhưng hắn thế lực còn tại, đi đầu để Giang Đào đi tìm người âm thầm bảo hộ Tần Sơ Nhu hơi trọng yếu hơn một chút, duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là không thể để người khác biết Mộ Vân Ca cùng Giang Đào lui tới mật thiết. Không thể để người khác biết ta hai người lui tới mật thiết. Giang Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca giải thích nói, ta đằng sau cần thuận lý thành chương tiến về khí các bên trong, mà không phải đang điều tra Tần Sơ Nhu chuyện này làm bối cảnh bên dưới, nếu không rất khó cam đoan sẽ không để cho Lưu Thần Phong hoài nghi, cho nên cẩn thận một chút tốt. Nếu như Mộ Vân Ca cùng Giang Đào quan hệ quá mức mật thiết, như vậy không hề nghi ngờ nói rõ Mộ Vân Ca động tĩnh rất lớn trình độ cùng Tần Sơ Nhu có quan hệ, dạng này cũng rất nguy hiểm, cho nên nhất định phải chế tạo một cái Mộ Vân Ca đã không có sẽ giúp Giang Đào giả tượng đi ra. Về phần Giang Đào, hắn nếu có thể làm đến tại ám sát Mộ Vân Ca trước đó Mộ Vân Ca cũng không thể phát giác được hắn tồn tại, như vậy không hề nghi ngờ người khác cũng căn bản không có khả năng tùy tiện phát giác được Giang Đào hành động, điểm này Mộ Vân Ca ngược lại là không có lo lắng quá mức. Tốt, ta đã biết. Giang Đào nhẹ gật đầu, sau đó chính mình cũng không ngần ngại chút nào tìm cái gian phòng. Quyết định tốt tiếp xuống dự định sau, Mộ Vân Ca liền bắt đầu kế hoạch như thế nào tiến về khí các một chuyến mà làm chuẩn bị. Mặc dù Mộ Vân Ca thiên đoán tinh thần lực cùng Giang Đào thu liễm khí tức chi thuật đều mạnh phi thường, nhưng một cái phong khuynh quốc bên trong cường đại nhất khí các, liền dù là nó chỉ là một cái khí các, người ở bên trong đều không thể khinh thường, dù sao luyện khí cũng là cần cực mạnh tinh thần lực mới có thể làm đến, Mộ Vân Ca hoặc là Giang Đào âm thầm điều tra nếu là hơi không cẩn thận liền loạn kế hoạch, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất hay là tự mình trực tiếp tìm tới Lưu Thần Phong ở trước mặt thăm dò. Như vậy, Mộ Vân Ca liền bắt đầu tiến về danh chính ngôn thuận tiến về khí các chuẩn bị. Nửa tháng sau, Giang Đào sớm đã tiến về Thiên Thanh Tông bên trong điều lấy nhất bộ phân Thiên Thanh Tông lực lượng âm thầm bảo hộ tại Đan Hà huyện vạn trượng bên ngoài cung thành trung quanh, Mộ Vân Ca cũng trở về đến đan các bên trong, không biết ngày đêm tiếp tục lấy đan thay thuốc phương thức đổi lấy một chút dược liệu quý giá, cũng luyện chế được dòng giá 3 viên cực phẩm trình độ cựu chuyển tắm hồn đan. Cái này 3 viên cực phẩm cấp độ cựu chuyển tắm hồn đan Mộ Vân Ca cũng không có thay đổi bán, cũng không hề dùng đem đổi lấy thứ gì, mà là lưu lại. Đằng sau đi tới tiền thượng trong lầu, ba tầng phía trên, rất nhiều người nhìn thấy Mộ Vân Ca giờ khắc này ánh mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Mộ Vân Ca không chỉ có luyện chế ra Thiên Thanh Đan một đan thành tên, mà lại cũng bởi vì hai lần hoàng bảng yêu thú cấp 7 nhiệm vụ tại tiền thượng trong lầu danh tiếng vang xa. Khi Mộ Vân Ca thời điểm xuất hiện, những người này đối với Mộ Vân Ca không còn là dè pha, mà là tràn đầy khiếp sợ khuôn mặt. Ngô Yên cô nương, đợi phía trước hai người tại Ngô Yên nơi đó xử lý tiền thưởng nhiệm vụ sự tình đằng sau, Mộ Vân Ca mới vừa tới Ngô Yên trước mặt hướng Ngô Yên mở miệng. Mộ công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xin hỏi Mộ công tử lần này đến có gì chỉ giáo, phải chăng muốn xác nhận nhiệm vụ? Ngô Yên đoan trang cười một tiếng hướng Mộ Vân Ca rất là cung kính thi lễ. Mộ Vân Ca thân phận địa vị mặc dù không kịp đan các ngữ lan hoặc là tiền thưởng lâu chủ thanh mộ loại tầng thứ này, nhưng Mộ Vân Ca có năng lực đã chú định ngày khác Mộ Vân Ca có bất khả hạn lượng tương lai, ngay cả thanh mộ lâu chủ đều đối với Mộ Vân Ca mười phần thưởng thức, nàng đối với Mộ Vân Ca tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón, đương nhiên, nàng nguyên bản là một cái tương đối người ôn nhu. Mộ Vân Ca khoát tay nói, không được, lần này tại hạ không phải tới đón lấy nhiệm vụ. A, Mộ công tử không có ý định xác nhận nhiệm vụ. Cái kia không biết Mộ công tử là tìm Ngô Yên có chuyện gì đâu? Ngô Yên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Vân Ca. Lần này, tại hạ là nghĩ đến tuyên bố một kiện nhiệm vụ. Nói, Mộ Vân Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hiện ra màu lam nhạt như hồ nước giống như choáng ảnh Đàm Viễn kiếm cùng thân kiếm cái kia một góc mảnh vỡ xuất hiện ở Ngô Yên trước mặt. Đây là Ngô Yên nhìn xem Đàm Viễn kiếm mười phần không hiểu. Mộ Vân Ca giải thích nói, kiếm này chính là kiếm của ta, nhưng là không cẩn thận bị ta làm thiếu một góc, bởi vì thanh kiếm này đối với ta vô cùng trọng yếu duyên cớ, cho nên ta nghĩ đến tiền thưởng lâu đến tuyên bố một cái nhiệm vụ, muốn tìm luyện khí sư vì ta chữa trị thanh kiếm này. Tu kiếm a. Ngô Yên sau khi nghe xong khuôn mặt có chút chần chờ, nghĩ sau tiếp tục hướng Mộ Vân Ca truy vấn, tiền thưởng lâu 3 tầng bên trong còn chưa từng có tu kiếm nhiệm vụ phái phát qua, bất quá nếu là Mộ công tử sở cầu, vậy cần cũng nguyện ý vì Mộ công tử mở một cái tiền lệ, không biết Mộ công tử kiếm này phẩm giai như thế nào, công tử mở ra trả thù lao như thế nào. Tiền thưởng lâu 3 tầng trong nhiệm vụ, ngay cả đơn giản nhất nhiệm vụ cũng phải cần chém giết lục giai yêu thú tồn tại, như loại này cấp độ trong nhiệm vụ rất khó phái phát một kiện tu kiếm nhiệm vụ ở bên trong, bởi vì cho dù là tương đối cao các loại vũ khí, bình thường đều chỉ cần tại tầng 2 tuyên bố nhiệm vụ liền có thể. Nhưng cũng bởi vì Mộ Vân Ca thân phận tương đối đặc thù nguyên nhân, Ngô Yên cũng liền cố mà làm đáp ứng Mộ Vân Ca yêu cầu, cho hắn tại 3 tầng bên trong tuyên bố một kiện tu kiếm nhiệm vụ. Phẩm giai A Mộ Vân Ca khuôn mặt có chút chần chờ, một lát sau giải thích nói, thanh kiếm này tại hạ ngẫu nhiên đạt được, nó tuy không phong cùng lưỡi đao lại không phải bình thường chi kiếm nhưng so sánh, nhưng phẩm giai tại hạ cũng không biết. Dạng này A Ngô Yên sau khi nghe xong lông mày khóa càng thêm lợi hại một chút, nghĩ nghĩ sau hay là tiếp tục hướng Mộ Vân Ca dò hỏi, cái kia Mộ công tử muốn dùng để ban bố thủ lao là cái gì đây? Tuy nói xem ở Mộ công tử phân thượng tiền thưởng lâu nguyện ý không thu lấy Mộ công tử bất luận cái gì phí thủ tục, nhưng nhiệm vụ thủ lao còn cần xin mời Mộ công tử thanh toán. Ngô Yên nhắc nhở. Trước đó vài ngày, tại hạ tại đan các bên trong luyện chế ra một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan, lợi dụng hành động này thủ lao đi. Mộ Vân Ca nghĩ nghĩ sau mở miệng nói. Chương 677, cao thủ giá chương 677, cao thủ giá cực. Cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Tu một thanh kiếm vậy mà dùng cựu chuyển tắm hồn đan làm thủ lao. Thanh phá kiếm này đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà để hắn dùng cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan làm thủ lao. Đến cùng là thanh kiếm này có gì chỗ đặc thù vẫn là hắn xuất thủ xa xỉ. Mộ Vân Ca một câu, lập tức gây nên một trận kịch liệt hỗn động. Cựu truyền tắm hồn đan tuy chỉ là ngũ giai đan dược, nhưng làm cực phẩm cấp độ mà nói, nó có được lục giai trở lên thất giai phía dưới đẳng cấp, nó địa vị dị thường độ cao, mà lại cựu truyền tắm hồn đan vốn là phi thường hi hữu, trên cơ bản đều chỉ có những địa vị kia cao thượng tồn tại mới có như vậy một hai quả. Mộ Vân Ca lại đem cực phẩm cựu truyền tắm hồn đan dùng để làm thù lao, cái này làm sao không làm cho người chấn kinh? Tuy nói cựu truyền tắm hồn đan vô luận là hạ phẩm hay là cực phẩm, nó tác dụng cũng chỉ là dùng để khôi phục thương thế, mà lại đều có thể khôi phục cùng loại trình độ thương thế. Nhưng hạ phẩm cùng cực phẩm khác nhau ở chỗ cực phẩm trừ có thể khôi phục càng nhiều thương thế bên ngoài, nó có dư linh lực cũng càng thêm nhiều, thậm chí có thể cho tu sĩ mang đến tăng lên không nhỏ, chính là chân quý dị thường đang dược. Sống còn thời khắc, một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan rất có thể liền cải biến kết cục. Bài học này nho nhỏ trong đang dược đã bao hàm sinh cùng tử hai loại khả năng tính kết cục, đây cũng là cựu chuyển tắm hồn đan địa vị cao thượng nguyên nhân. 9. Cựu chuyển tắm hồn đan. Nô Yên sau khi nghe xong đồng dạng không thể tin được nhìn xem Mộ Vân Ca. Cựu truyền tắm hồn đan giá trị chỉ sợ không ai không biết, cho dù là thân là tiền thưởng lâu lâu chủ Thanh Mộ cũng bèn bèn chỉ có hai viên thượng phẩm cựu truyền tắm hồn đan. Đây là bởi vì Thanh Mộ thân là tiền thưởng lâu lâu chủ, cùng nó thế lực cường đại có rất nhiều lợi ích quan hệ tình huống dưới, ngay cả Thanh Mộ đều coi chừng thu cựu truyền tắm hồn đan, có thể thấy được trình độ chân quý của nó. Thế nào? Cựu truyền tắm hồn đan có thể chứ? Mộ Vân Ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nô Yên. Đương nhiên, Mộ Vân Ca là rất rõ ràng Nô Yên vì sao khiếp sợ, nhưng hắn chính là muốn cố ý giả bộ như không rõ, để cho người khác biết thanh kiếm này đối với hắn phi thường trọng yếu mới được. Có thể, có thể, đương nhiên có thể. Ngô Yên lời nói có chút cứng ngắc đạo. Mộ Vân Ca liền lập tức lấy ra một viên chỉ có to bằng ngón út nhỏ đan dược màu ngà sữa đặt ở Ngô Yên trước mặt nói vậy phiền phức Ngô Yên cô đường, đây cũng là cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Cực, thật là cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Thật là nồng nặc mùi thuốc, thật là tinh khiết đan dược. Ta nếu có thể có một viên tốt biết bao nhiêu. Khi cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan xuất hiện giờ khắc này, tại tiền thưởng trong lầu lập tức lại đưa tới một trận không nhỏ sao động. Đan dược lấy độ tinh khiết làm thêm cấp, Mộ Vân Ca viên này cựu chuyển tắm hồn đan đã nhỏ đến chỉ có lớn chừng ngón cái trình độ, có thể thấy được nó phẩm giai độ cao. Những người kia từng cái ánh mắt độc ác nhìn xem viên kia nho nhỏ đan dược, đoán chừng nếu là bình thường những người này chỉ sợ sớm đã như điên tranh đoạt viên này cựu chuyển tắm hồn đan. Đáng tiếc nơi này là tiền thưởng lâu, bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình hành động thiếu suy nghĩ sau hạ trạng. Tuy nói cựu chuyển tắm hồn đan luyện chế tại phòng ngự trong thành hay là có mấy người như vậy có thể luyện chế, thí dụ như đan các chủ nữ lan, nhưng có thể luyện chế đến cực phẩm vẫn tương đối thiếu, mà lại hiện tại chiến loạn nổi lên bốn phía, cựu truyền tắm hồn đan dược liệu giá trị sớm đã nước lên thì thuyền lên đến người bình thường khó có thể chịu đựng trình độ, đặc biệt là Mộ Hoa đón xuân loại này dược liệu vô cùng quý giá. Trước tạm không nói luyện chế thất bại khả năng, cho dù cựu truyền tắm hồn đan luyện chế ra đến đằng sau, ở mức độ rất lớn liền đã dùng tại tiền tuyến phía trên, có thể chạy ra phía ngoài đã phi thường thưa thớt, càng không nói đến là không gì sánh được chân quý cực phẩm cựu truyền tắm hồn đan. Tốt Ngô Yên có chút nột nột cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia nho nhỏ cực phẩm cựu truyền tắm hồn đan cùng Mộ Vân Ca đàm viên kiếm cất kỹ, sau đó đem treo thưởng nhiệm vụ viết xong cũng là một tấm ngọc giản, sắp tối Vân Ca nhiệm vụ xếp tại hoàng bảng hàng thứ hai đầu tiên phía trên. Đa tạ Ngô Yên cô đường, làm phiền. Gặp cần chuẩn bị cho tốt treo thưởng nhiệm vụ đằng sau, Mộ Vân Ca liền hướng cần Ngô Yên thi lễ. Không nghĩ tới Mộ công tử lại lấy đắt đỏ như vậy đại giới đến tuyên bố nhiệm vụ, xem ra thanh kiếm này đối với Mộ công tử phi thường chân quý nha. Ngô Yên còn chưa mở miệng, một bộ lụa mỏng xanh mà vũ mị yêu kiểu nữ tử tuyệt sắc dĩ nhiên đã xuất hiện ở Mộ Vân Ca bên cạnh. Xanh trở lại Mộ lâu chủ, kiếm này theo ta xuất sinh nhập tử trải qua mưa gió, bạn ta vượt qua một lần lại một lần nạn quan, chưa từng nghĩ không cẩn thận bị thương thanh kiếm này, liền muốn lấy tuyên bố một kiện nhiệm vụ tới tìm luyện khí sư giúp ta chữa trị. Mộ Vân Ca quay người hướng Thanh Mộ thi lễ giải thích nói. Thanh Mộ lâu chủ cười khẽ mở miệng nói, Mộ công tử thật là hào phóng, cái này cực phẩm cựu truyền tắm hồn đan mùi thuốc vẹn vẹn là nghe đều đã làm ta thèm nhỏ nước dãi, ta nếu là biết luyện khí, cũng định trước tiên tiếp nhiệm vụ này. Chỗ nào, trọng yếu như vậy chi kiếm, nếu là một viên cực phẩm cựu truyền tắm hồn đan có thể chữa trị nói đối với ta cũng coi là chuyện may mắn. Mộ Vân Ca nói, đừng nói là một viên, dù là mười khỏa Mộ Vân Ca đều sẽ nghĩ biện pháp làm ra, chỉ cần có thể sửa chữa tốt đàm viên kiếm lời nói, nhưng là rất đáng tiếc, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mộ Vân Ca đối với kiếm khí hiểu rõ trình độ trừ kiếm thánh Tiêu Dương bên ngoài ai cũng không để vào mắt, ngay cả Mộ Vân Ca đều không có mảy may nắm chắc chữa trị đàm viên kiếm, Mộ Vân Ca liền không có nghĩ tới đàm viên kiếm sẽ bị người chữa trị. Mà lại Mộ Vân Ca cũng căn bản không sợ đàm viên kiếm bị người nhận ra, bởi vì ngay cả Mộ Vân Ca đều nhận không ra, có lẽ Đàm Viên kiếm lai lịch chỉ có sẽ có một ngày Vân kiếm thánh Tiêu Dương lời nói mới có thể biết một chút tin tức, cho nên Mộ Vân ca căn bản không sợ bị người nhận ra. Cái kia Thanh Mộ liền sớm chúc Mộ công tử chữa trị yêu kiếm, sớm ngày chấm dứt Mộ công tử tâm nguyện. Thanh Mộ hướng Mộ Vân ca khẽ cười nói, Mộ Vân ca thi lễ nói đa tạ Thanh Mộ lâu chủ, ngày khác Vân ca cũng định dâng lên một viên, lấy đáp tạ lâu chủ đối với Vân ca nhiều phiên trợ giúp. Thanh Mộ đối với Mộ Vân ca trợ giúp cũng không nhỏ, mà lại Thanh Mộ người này căn bản cũng không phải là bất kỳ bên nào thế lực, Mộ Vân ca giờ phút này thân ở Phong Vân giới bên trong cần nhất trợ giúp thời điểm, tại Phong Vân giới bên trong giới điều kiện một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan căn bản cũng không tính là gì, nhưng không có hiện tại liền đem cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan trực tiếp cho Thanh Mộ cũng là có Mộ Vân ca lo nghĩ của mình. Đầu tiên cựu chuyển tắm hồn đan tại đằng sau Mộ Vân ca còn hữu dụng đồ, thứ yếu Mộ Vân ca không có khả năng hiện ra quá mức khoa trương, nếu không Mộ Vân ca khó tránh khỏi trở thành một ít e ngại hắn người cái đinh trong mắt, chỉ làm cho Mộ Vân ca chế tạo càng nhiều phiền phức. Cái kia Thanh Mộ liền đi đầu cảm ơn Mộ công tử. Xem ra Thanh Mộ lúc trước giúp Mộ công tử thật sự là cử chỉ sáng suốt, Thanh Mộ cũng rất may mắn có thể kết bạn Mộ công tử người như vậy. Thanh Mộ sau khi nghe xong không có chút nào chối từ, dù là Mộ Vân ca hiện tại chỉ là nói mà không có bằng chứng, Thanh Mộ trong ánh mắt đều rõ ràng xuất hiện chờ mong chi ý, dù sao liền xem như nàng loại tầng thứ này tồn tại, cũng quả quyết sẽ không ngại vốn là khan hiếm cựu chuyển tắm hồn đan nhiều, huống chi còn là một viên cực phẩm. Chỗ nào, Thanh Mộ lâu chủ đối với Vân ca có ân, Vân ca tự nhiên không dám quên, có thể kết bạn Thanh Mộ lâu chủ mới là Vân ca may mắn. Mộ Vân ca thi lễ đạo. Loại này có thể thành lập quan hệ cơ hội Mộ Vân ca tự nhiên là sẽ không bỏ qua, dù sao Thanh Mộ lâu chủ loại người này kết bạn càng nhiều đối với Mộ Vân ca cũng là càng có lợi. Thanh Mộ kiều cười nói, Mộ công tử thật đúng là có người thú vị, cũng được, đã như vậy, Thanh Mộ liền chờ lấy Mộ công tử tin tức tốt ta. Đó là tự nhiên, vậy tại hạ còn có việc tại thân, liền trước không phải dậy, treo giải thưởng một chuyện phải làm phiền tiền từ lâu. Sau đó, Mộ Vân ca hứa hẹn Thanh Mộ đằng sau liền hướng Thanh Mộ từ biệt mà đi. Chương 678, gia tăng thẻ đánh bạc chương 678, gia tăng thẻ đánh bạc từ Mộ Vân ca lấy cựu chuyển tắm hồn đan tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ sau, 5 ngày trong lúc đó, tiền thưởng lâu cho Mộ Vân ca chuyển đến không thua hơn 10 đạo tin tức, nhưng kết quả của nó đều như là Mộ Vân ca đoán nghĩ như vậy, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Dù sao Đàm Viên kiếm nếu là có thể tùy tiện chữa trị nói, Mộ Vân ca không cần đi tìm hắn người. Trong thời gian này, Mộ Vân ca một mực lưu tại đan các bên trong, tiếp tục để mà đan thay thuốc phương thức đem đổi lấy một chút dữ liệu, bất quá lần này Mộ Vân ca trên cơ bản đều theo chiếu võ thần kình thiên ý nguyện tuyển chọn dữ liệu, cho nên đại đa số cũng là vì thí hồn đan mà làm chuẩn bị. Chỉ tiếc, đan các bên trong không có thất giai ly hồn nhánh, cuối cùng vẫn là cần thông qua cung thành đan phòng mới có thể thu được lấy, bất quá cái này cũng không trọng yếu là cha rõ ràng công chúa Tần Sơ Nhu chuyện này, đằng sau hết thảy liền đều có thể nước chảy thành sông. Ngày thứ 5 sau, Mộ Vân ca ban bố treo thưởng nhiệm vụ cùng Mộ Vân ca trong dự liệu một dạng cũng không có người có thể hoàn thành, Mộ Vân ca liền lần nữa đi đến tiền thưởng trong lầu. Mộ công tử, không biết có gì chỉ giáo. Tiền thưởng lâu 3 tầng phía trên, Mộ Vân ca vừa tới, Nô Yên vừa lúc cũng vô sự, liền lập tức hướng Mộ Vân ca hỏi thăm. Mộ Vân ca hướng Nô Yên hỏi, Nô Yên cô đường, tu kiếm một chuyện tiến triển như thế nào? Công tử chi kiếm đã có hơn 10 người thử qua, nhưng tựa hồ công tử chi kiếm quá mức cao giai, đến mức tất cả đều thất bại chấm dứt. Nô Yên khuôn mặt có chút ngượng nghịu đạo. Không quan hệ. Mộ Vân ca nhìn xem Nô Yên có chút ngưng trọng khuôn mặt mở miệng tiếp tục nói, kiếm này quả thật có chút đặc thù, nghĩ đến là một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan còn chưa đủ hiệu lệnh những cái kia lợi hại luyện khí sư nguyện ý xuất thủ. Không ngại dạng này Nô Yên cô nương, ngươi sẽ giúp ta tăng lớn trả thù lao, cải thành 2 viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan như thế nào? Nói, một viên lớn chừng ngón cái đan dược màu ngà sữa xuất hiện lần nữa tại Mộ Vân ca trong tay. Hai viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Vì tu một thanh kiếm, vậy mà vận dụng 2 viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan làm trả thù lao. Kiếm này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Vậy mà để hắn dùng cao như vậy đại giới tới sửa. Viên này cựu chuyển tắm hồn đan ra lại, nguyên bản đã sớm đối với Mộ Vân ca lấy cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan tu kiếm tu sĩ giờ phút này càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao loại trình độ này trả thù lao, có thể nói đã hoàn toàn vượt qua tu kiếm loại chuyện này đủ khả năng đạt tới cực hạn, khả năng đây cũng là tự thưởng kim lâu thành lập tới nay, lần thứ nhất có người vì một thanh kiếm hao phí lớn như thế thù lao. Lại thêm một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Nô Yên đồng dạng khó có thể tin nhìn xem Mộ Vân ca, hoàn toàn không thể tin được Mộ Vân ca hội lựa chọn lại thêm một viên cựu chuyển tắm hồn đan. Một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan giá trị này đã phi thường cao, mà hai viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan đủ để đổi lấy một thanh không sai vũ khí, mà Mộ Vân ca lại lựa chọn dùng loại trình độ này đại giới tới sửa một thanh kiếm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Mộ Vân ca ra vẻ thở dài nói, đối với lại thêm một viên, hy vọng có năng nhân dị sĩ có thể giúp ta sửa chữa tốt thanh kiếm này đi, ai tốt. Tốt Ngô Yên có chút run run dậy từ Mộ Vân ca trong tay lần nữa kết quả viên kia cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan, sau đó lập tức lại vì Mộ Vân ca đổi một tấm treo thưởng nhiệm vụ bảng. Đồng thời sắp tối mây ca nhiệm vụ này đặt ở hoàng bảng hàng thứ nhất vị trí phía trên, mặc dù chỉ là tại hoàng bảng hàng thứ nhất cái cuối cùng, nhưng đây cũng là hoàn toàn do tại Mộ Vân ca nhiệm vụ này cũng không có nguy hiểm gì thôi, nếu là có nguy hiểm, chỉ sợ bằng loại trình độ này thù lao đủ để lại đem vị trí sớm một chút. Đợi Ngô Yên một lần nữa sắp tối mây ca nhiệm vụ thay đổi đằng sau, Mộ Vân ca vừa rồi hướng Ngô Yên thi lễ cáo từ nói làm phiền Ngô Yên cô nương, hy vọng lần này có thể mời đến cao thủ tương trợ đi, quấy dậy. Ngô Yên mong ước Mộ công tử tâm tưởng sự thành sửa chữa tốt bảo kiếm, Mộ công tử đi thong thả. Ngô Yên đưa mắt nhìn Mộ Vân ca rời đi. Rời đi tiền thưởng sau lầu, Mộ Vân ca lần nữa đi đến đan các bên trong, tiếp tục luyện chế đan dược kiếm lấy kém giá trị đổi lấy hắn cần có dược liệu. Mặc dù rèn luyện thể phách dược liệu bị Mộ Vân Ca tiêu hao còn thừa không có mấy, nhưng Mộ Vân Ca tại đan các bên trong có thể đổi lấy tới vật có giá trị hay là còn có rất nhiều. Bất quá lần này Mộ Vân Ca lựa chọn cố ý lại hao phí tinh lực đổi lấy đầy đủ cựu chuyển tắm hồn đan dược liệu, lần nữa luyện chế được một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Đương nhiên, viên này cựu chuyển tắm hồn đan không phải Mộ Vân Ca để dùng cho hoàng bảng nhiệm vụ tăng giá dùng, mà là định dùng đến đưa cho Thanh Mộ lâu chủ. Dù sao Mộ Vân Ca đã đáp ứng Thanh Mộ, mà lại có thể cùng Thanh Mộ rút ngắn quan hệ, đối với Mộ Vân Ca mà nói sẽ chỉ có chỗ tốt rất lớn. Một viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan có thể đổi lấy Thanh Mộ hảo cảm, có thể nói là hoàn toàn đáng giá. Mà hai viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan là trả thù lao ban bố tu kiếm nhiệm vụ đã đầy đủ tại phong ngự trong thành gây nên doanh động lớn, mà lại nhất định sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến nếm thử tu kiếm, nhưng đều không ngoại lệ nhất định cũng sẽ là cuối cùng đều là thất bại. Điểm này Mộ Vân Ca rõ ràng không thể nghi ngờ. Hai viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan đủ để hiện lộ rõ ràng ra Đàm Nguyên kiếm đối với Mộ Vân Ca tầm quan trọng, tăng thêm những tu sĩ kia căn bản không sửa được, Mộ Vân Ca lại đi tìm Lưu Thần Phong gió này khuynh quốc luyện khí sư bên trong mạnh nhất khí các chủ liền thuận lý thành trương. Hết thảy đều là trải qua Mộ Vân Ca tinh vi tính toán. Lại hơn 10 ngày, Mộ Vân Ca khuôn mặt có chút ngưng trọng đi tới tiền thưởng lâu trên lầu các ba tầng. Nô Yên cô đương, ta muốn nhiệm vụ này vẫn là thôi đi, Mộ Vân Ca ánh mắt thất lạc hướng Nô Yên mở miệng nói. Trong lúc này, bởi vì hai viên cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan cao trả thù lao, Mộ Vân Ca nhiệm vụ này sớm đã thành phong ngữ thành trà dư tử hậu, không biết bao nhiêu mặc kệ có hay không luyện khí năng lực kim lệnh người đều muốn chạy tới tham gia thử thời vận, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người suy nghĩ rất nhiều bảng môn tà đạo đi giúp Mộ Vân Ca tu kiếm. Có làm cái giống nhau như lúc hàng giả giả mạo, có luyện hủy hai cái lò luyện khí đều không có thành công, thậm chí trực tiếp tìm đồ dính lên đi, đương nhiên tại cuối cùng đều bị phát hiện. Bất quá cái này cũng nhìn ra được những người này vì Mộ Vân Ca thanh này đảm biện kiếm suy nghĩ bao nhiêu bảng môn tà đạo. Nhưng Mộ Vân Ca rất rõ ràng thanh kiếm này không có khả năng sửa chữa tốt, cho nên tại cái này ngày thứ 10, Mộ Vân Ca cố ý mang theo thất lạc chi ý đi tới lầu các ba tầng bên trên để Ngô Yên rút lui nhiệm vụ của hắn. Mộ công tử, ngươi cái này muốn rút lui nhiệm vụ sao? Có lẽ chờ chút, nói không chừng sẽ có người có biện pháp đâu, Ngô Yên ánh mắt chần chờ nói. Gần đây bởi vì Mộ Vân Ca nhiệm vụ này, tiền thưởng lâu ba tầng phía trên người đều nhiều hơn không ít, nhưng mặc dù nhiều người, nhưng không có một người giúp Mộ Vân Ca đã sửa xong kiếm. Nô Yên nhìn xem Mộ Vân Ca như vậy đại giới vì mình kiếm đều không có người có thể sửa chữa tốt, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cho nên khi Mộ Vân Ca nói triệt hạ nhiệm vụ lúc, mặc dù Nô Yên cũng biết chỉ sợ thật không ai có thể giúp Mộ Vân Ca chấm dứt tâm nguyện, nhưng treo nhiệm vụ liền có một tia hy vọng, rút đi liền thật không còn có cái gì nữa, đây cũng là Nô Yên chỗ không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì nàng không biết Mộ Vân Ca dự định, chỉ là thật lòng muốn giúp Mộ Vân Ca thôi. Không cần Nô Yên cô đương, tại hạ đã không còn ôm lấy hy vọng, Mộ Vân Ca thở dài, sau đó lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc nhỏ hướng Nô Yên đạo, Nô Yên cô đương, không biết Thanh Mộ lâu chủ ở đâu, đây là tại hạ cho nàng hứa hẹn qua cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan. Nói, Mộ Vân Ca mở ra hộp ngọc tinh xảo bên trong, nằm một viên chỉ có to bằng ngón út nhỏ đan dược màu ngà sữa, nhưng chính là viên này nho nhỏ đan dược, nó mùi thuốc trong chốc lát liền trực tiếp tràn ngập toàn bộ lầu các ba tầng bên trong. Chương 679, tặng lễ chương 679, tặng lễ đan dược lớn nhỏ quyết định một viên đan dược phẩm cấp, đồng dạng trong dược liệu đan dược càng nhỏ, đại biểu cho trong đó tạp chất càng ít, dược tính cũng liền càng thêm thuần túy. Mộ Vân Ca viên đan dược kia càng là so trước đây cực phẩm cựu chuyển tắm hồn đan phân lượng càng nhỏ hơn một vòng, điều này đại biểu lấy viên này cựu chuyển tắm hồn đan so trước đây càng thêm tinh khiết. Cái này, viên này cựu chuyển tắm hồn đan thật là khủng khiếp, cựu chuyển tắm hồn đan, ta chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế dự tính. Nếu không có cựu chuyển tắm hồn đan không cách nào đạt tới càng cao phẩm cấp, viên này cựu chuyển tắm hồn đan sợ rằng sẽ đạt tới tiên phẩm cấp độ đi. Hắn đến tột cùng là cái gì quái vật, vậy mà có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy đan dược. Một đan ra, đám người kinh. Cựu chuyển tắm hồn đan còn thuộc về phàm phẩm cấp độ đan dược. Nó cực hạn vô luận như thế nào đều đem cố định tại phàm phẩm giai cấp cực phẩm cấp độ bên trong, thế nhưng là Mộ Vân Ca đem nó luyện chế đến cơ hồ có thể sờ đến tiên phẩm cấp độ bậc cửa, có thể thấy được viên đan dược kia đến tột cùng đến cỡ nào tinh thuần. Dù sao viên đan dược kia cũng là Mộ Vân Ca hao phí không ít tinh lực mới luyện chế ra tới, nếu không thể đạt tới cấp độ này, cũng có vẻ Mộ Vân Ca luyện đan trình độ kém. Mà nó nguyên nhân chủ yếu nhất là Mộ Vân Ca dùng để kết giao Thanh Mộ lâu chủ sử dụng, chính như lúc trước Vương Xu cố ý huệ tặng với hắn như vậy, Mộ Vân Ca cũng là vì huệ tặng cho Thanh Mộ, là về sau mang đến cho mình có ích tính toán. Lâu chủ tại Ngô Yên ngơ ngẩn, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong hộp ngọc viên này cựu chuyển tắm hồn đan, cơ hồ nói không ra lời. Cứ như vậy khoảng cách gần nhìn xem viên này giống như trong đan dược thiên phụ thần công giống như tạo hình mà ra cựu chuyển tắm hồn đan, có lẽ cũng không có mấy người có thể chấn định tự nhiên. Thanh Mộ gặp qua Mộ công tử. Ngô Yên tiếng nói còn chưa rơi, Thanh Mộ liền đã sớm bị viên đan dược kia nồng đậm mùi thơm từ ám cắt chỗ trực tiếp hấp dẫn mà ra. Mà lại Thanh Mộ một bộ màu xanh nhạt lụa mỏng xanh đi vào Mộ Vân Ca bên cạnh thời điểm, còn hướng về Mộ Vân Ca khinh thân thi lễ, nhìn ra được đại khái bởi vì Mộ Vân Ca viên đan dược kia nàng mà nói quá mức chân quý, làm cho thân là cái này tiền thưởng lâu lâu chủ nàng cũng nguyện ý hướng tới Mộ Vân Ca hành lễ trình độ. Thanh Mộ lâu chủ, vừa bạn. Mộ Vân Ca gặp Thanh Mộ bị đan dược hấp dẫn ra đến sau, liền đem ngọc hạp trực tiếp đưa tới Thanh Mộ trước mặt hướng Thanh Mộ đạo, viên này cựu chuyển tắm hồn đan là tại hạ tự thân vì Thanh Mộ lâu chủ cố ý luyện chế, cố ý cảm tạ Thanh Mộ lâu chủ nhiều lần đối với tại hạ trợ giúp, dùng cái này trò chuyện biểu cảm tạ. Mộ công tử, đây quả thật là xuất từ bút tích của ngươi. Cứ việc Thanh Mộ ngửi được mùi thuốc thời điểm liền đã cảm thấy được viên đan dược kia không đơn giản, nhưng khi viên này cựu chuyển tắm hồn đan bày ở trước mặt nàng thời điểm, nàng vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đến gần vô hạn tại tiên phẩm đan dược cấp độ, cái này gần như thiên phủ thần công tạo hình ra sản phẩm, vậy mà thật là xuất từ một cái lục giai luyện đan sư thủ bút. Cự phẩm cựu chuyển tắm hồn đan đối với phong ngữ trong thành những cái kia cao giai luyện đan sư mà nói có lẽ là có chút khó khăn, nhưng bằng như là đan các chủ ngữ lan hoặc là đan tông trưởng lão Lục Phong loại này thất giai luyện đan sư thực lực mà nói còn không tính rất khó khăn, nhưng nếu là muốn đem nó luyện chế đến như vậy thuần túy trình độ, chỉ sợ hắn hai người đều chỉ có thể chùn bước. Giờ khắc này, Thanh Ngộ không thể không một lần nữa lại nhận thức một chút trước mắt tên nam tử này, hắn cho nàng bày ra kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều, nàng thậm chí có một cố đặc thù sợ hãi, sợ sẽ có một ngày nàng nhìn thấy Mộ Vân ca một ít sự tình lần nữa cho nàng kinh hỉ đều chỉ trong khi là bình thường. Đây đúng là tại hạ đặc biệt vì Thanh Mộ lâu chủ luyện chế, cho nên còn xin Thanh Mộ lâu chủ chớ có ghét bỏ. Mộ Vân ca nhẹ gật đầu. Đâu có đâu có, Mộ công tử nói đùa. Thanh Mộ không thể tưởng tượng nổi từ Mộ Vân ca trong tay cẩn thận từng ly từng tí như nhặt được chân bảo giống như tiếp nhận ngọc hạt, không tự chủ được đụng lên chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Vẹn vẹn cái kia mùi thuốc nồng nặc hút vào thể nội đằng sau, Thanh Mộ đều trực tiếp cảm thấy thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hô hấp bình thường, trong lúc nhất thời lại có một loại đem đan dược ăn khó mà ngăn chặn xúc động. Tiên thường lâu không thể hoàn thành Mộ công tử nhiệm vụ, Thanh Mộ thụ Mộ công tử đại lễ thẹn trong lòng, nhưng viên này cựu chuyển tắm hồn đan thật sự quá tốt rồi, Thanh Mộ cho dù là nhận lấy thì ngại cũng muốn mặt dày nhận. Đa tạ Mộ công tử chi lễ, Thanh Mộ rất ưa thích. Thanh Mộ hướng về Mộ Vân ca ôn nhuận cười một tiếng, mang theo vài phần nữ nhi ra đặc lưu ôn nhu chi ý, hướng nàng loại tầng thứ này nhân đại trí cũng chỉ có khi lấy được thực tình ưa thích đồ vật lúc mới có thể thể hiện ra một mặt dạng này đi. Thanh Mộ lâu chủ không cần như vậy, ưa thích chính là đối với tại hạ tốt nhất phản hồi. Mộ Vân ca đồng dạng thi lễ đạo. Thanh Mộ tiếp tục mở miệng nói nhược Mộ công tử không nghi ngờ. Không ngại liền gọi ta một tiếng Thanh Mộ đi, lâu chủ danh xưng xa lạ chút. Cái này Mộ Vân ca có chút chần chờ chi ý Thanh Mộ nguyện giao Mộ công tử người bạn này, mong rằng Mộ công tử chớ có ghét bỏ Thanh Mộ tâm ý mới lạ. Gặp Mộ Vân ca có chần chờ chi ý, Thanh Mộ liền tiếp tục nói. Mộ Vân ca vội nói, tại hạ nào dám, Thanh Mộ cô nương để mắt tại hạ là tại hạ phúc phận mới lạ. Thanh Mộ lời này, không thể nghi ngờ là thật nguyện ý cầm Mộ Vân ca làm bằng hữu đối đãi, đây đối với Mộ Vân ca mà nói chính là tốt đẹp sự tình. Mộ Vân ca đương nhiên nguyện ý bất quá Thanh Mộ so sánh Mộ Vân ca thời khắc này niên kỷ muốn hơi lớn một chút, Mộ Vân ca thẳng gọi kỳ danh cuối cùng không ổn, lợi dụng cô nương sừng, cũng không xa lạ, lại đầy đủ thân cận. Rất tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Mộ nhận ngọc hạt, nghĩ nghĩ so đối với Mộ Vân ca mở miệng đề nghị, lần này tiền thưởng lâu không thể hoàn thành Mộ công tử nhiệm vụ thực sự thật có lỗi, nhưng Mộ công tử đối với Thanh Mộ dụng tâm như vậy, Thanh Mộ cũng không thể mất lễ nghi. Như vậy đi, Thanh Mộ lợi dụng Mộ công tử bằng hữu danh sừng, xét một phong thư, Mộ công tử có thể bằng tin này tiến về khí các bên trong tìm kiếm khí các chủ lưu thần phong, thỉnh giáo có thể có tu kiếm chi pháp. Mộ Vân ca sau khi nghe xong lập tức hướng Thanh Mộ thi lễ kích động nói, đa tạ Thanh Mộ cô nương, Vân ca vô cùng cảm kích. Thanh Mộ một thanh tiếp được Mộ Vân ca tay, khuôn mặt có chút trách cứ chi ý nói Mộ công tử còn như vậy xa lạ, là không cầm Thanh Mộ coi là thật tâm bằng hữu à. Sao dám? Mộ Vân ca vội nói. Tốt, đã như vậy, Mộ công tử liền theo Thanh Mộ đến một chuyến đi. Nói đi, Thanh Mộ liền đi đầu một bước dẫn Mộ Vân ca đi đến ám các bên trong, chỉ để lại vô số người ánh mắt hâm mộ. Thanh Mộ không chỉ có là tiền thưởng lâu lâu chủ, càng là gió này ngự trong thành khó gặp mỹ nhân, nó đơn giản thoáng nhìn cười một tiếng đều mị người ba phần, thường nhân gặp chi tâm say, giống Mộ Vân ca như vậy thân cận Thanh Mộ đã là vô số người khó thể thực hiện động. Hâm mộ, ghen ghét, thất lạc. Vô số loại ánh mắt theo Mộ Vân ca thân ảnh tiêu tán ở trong tối các bên ngoài. Ám các bên trong, lùa mỏng bên dưới, Thanh Mộ lan chỉ nhẹ sách, cái này đến cái khác duyên dáng bút họa tại nàng giữa ngón tay vũ động mà ra. Hình ảnh như vậy, cho dù là nhìn xem đều đã mê người ba phần, cái này bình thường đến không có khả năng lại bình thường một màn. Đều giống như cái kia tuyệt mỹ nữ tử lại khẽ múa khuynh thành giống như làm cho người say mê. Không bao lâu, Thanh Mộ thu bút, đem một phong thư đưa tới Mộ Vân ca trong tay. Mộ công tử, viết phong thư cho ngươi, Thanh Mộ mặc dù không thể giúp được công tử, nhưng Thanh Mộ cũng thực tình hy vọng Mộ công tử sớm ngày sửa chữa tốt chính mình yêu kiếm. Thanh Mộ mị dung cười khẽ hướng Mộ Vân ca nói. Tại hạ liền đa tạ Thanh Mộ cô đương. Mộ Vân ca tiếp nhận tin đằng sau liền lập tức đem tin thu xuống tới. Mộ Vân ca chỉ là muốn cùng Thanh Mộ rút ngắn một chút quan hệ, nhưng Thanh Mộ cuối cùng xuất thủ là Mộ Vân ca sách một phong thư là Mộ Vân ca tuyệt đối không ngờ rằng, có biết phong thư Mộ Vân ca đi tìm Lưu Thần Phong sẽ càng thêm thuận lý thành trường, mà lại liền dưới mắt mà nói, Mộ Vân ca viên kia cựu chuyển tắm hồn đan đổi lấy viết phong thư liền đã đăng giá. Hy vọng Mộ công tử ngày khác có thể thường đến Thanh Mộ nơi này làm khách. Thanh Mộ hướng Mộ Vân ca nói. Chương 680, diễn kỹ quá kém. Chương 680, diễn kỹ quá kém. Giống mọi người để ý cẩn thận nhìn về phía Liệt Thiên Hổ phương hướng âm thanh truyền tới. Có thể kỳ quái là Liệt Thiên Hổ tựa hồ căn bản không phải hướng về phía bọn hắn tới, mà lại từ thanh âm đại khái có thể phán đoán khoảng cách tất cả mọi người vẫn là có một chút khoảng cách. "Ca, chuyện gì xảy ra?" Nam Cung Nguyệt cầm trong tay băng phách kiếm cùng Lăng Xương kiếm hơi nghi hoặc một chút. "Oeng." Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh lan tràn ra. "Tụ linh pháo thanh âm." "Là một thanh." Nam Cung Nguyệt nghe được một tiếng vang này động sau có chút bối rối. Cái này tiếng nổ cùng linh lực ba động nàng nghe qua quá nhiều lần, đã có thể trong nháy mắt đoán được chính là một thanh tụ linh pháo thanh âm. Hắn cùng Liệt Thiên Hổ tao ngộ. Nam Cung Ly hơi nhướng mày. Nam Cung Nguyệt lập tức thúc giục nói, "Ca, chúng ta khối đi giúp Mục Thanh. Cái kia nhất định phải nhỏ nha." Nam Cung Ly không chút nghĩ ngợi liền dẫn theo đao hướng hắn năm cái huynh đệ hô, các huynh đệ, chúng ta đi. Nhưng là còn không có chạy hai bước, Nam Cung Ly liền dừng lại một bàn tay vị đại thụ, một bàn tay ôm bụng, khuôn mặt cực kỳ thống khổ. Ca, ngươi làm gì? Nam Cung Nguyệt có chút nóng nảy. Nam Cung Ly ôm bụng cao mày nói, ca của ngươi ta giống như. An bị đau bụng nói đùa. Giúp tiểu tử thúi kia. Lần trước tiểu tử kia tại Hà Dương thành thời điểm làm sao đối với hắn có thể nhất thanh nhị sở. Muốn giúp hắn cũng phải chờ hắn bị Liệt Thiên Hổ đánh không sai biệt lắm, tốt nhất là không có tay không có chân liền thừa cái đầu trình độ tốt nhất. Nam Cung Nguyệt khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình nhìn Nam Cung Ly một chút, quay người hướng Hân Nhược cùng Lục Hổ đạo, Hân Nhược, Lục Hổ, chúng ta đi giúp Mục Thanh, đừng để ý đến hắn. Hừ. Hân Nhược hướng phía Nam Cung Ly hừ một tiếng xoay người rời đi. Cách sư ca, ta đừng giả bộ đi, diễn kỹ quá kém Lục Hổ đều nhìn không được, diễn thực sự quá kém. Liên diễn kỹ này, đặt đang diễn trò mặt không được bị người phun chết. Ấy. Ấy thấy mọi người không thèm để ý hắn liền đi, Nam Cung Ly một mặt ngộp bức. Ta mẹ nó, diễn có kém như vậy sao? Cách ca, ta còn có đi hay không hỗ trợ nha? Gặp Nam Cung Ly một mặt ngộp bức, bên trong một cái tiểu đệ tiến lên hỏi thăm. Nam Cung Ly trực tiếp cho tên này tiểu đệ đầu một bàn tay cả giận nói, lão tử mẹ nó muội muội đều đi, ngươi sẽ không dùng cái mông nghĩ một hồi sao? Trực tiếp giết cho ta đi qua. Năm cái tiểu đệ, được rồi cách ca, chúng ta lên. Giết. Năm cái tiểu đệ dẫn theo đại đao liền cùng Nam Cung Ly cùng một chỗ hướng Liệt Thiên Hổ phương hướng tiến lên. Tứ giai sơ cấp Liệt Thiên Hổ quả thật có thể so với sơ kỳ đại tông sư thực lực, từ Nam Cung Ly đám người thực lực đến xem còn chưa đủ mà chống đỡ giao, nhưng nếu như tăng thêm một thanh, bọn hắn 10 người tìm cơ hội giết Liệt Thiên Hổ cũng không phải không có khả năng. Mã Đức, cái này bức con non không có chuyện gây Liệt Thiên Hổ làm cái gì? Cha đều nói rồi không cần phải để ý đến lần này tông môn thí luyện, để Tử Vân tông người đi đối phó Liệt Thiên Hổ, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt sao? Nam Cung Ly thực sự không nghĩ ra Mục Thanh gây Liệt Thiên Hổ làm cái gì. Xông, đều lên cho ta. Cảm nhận được Liệt Thiên Hổ khí tức càng ngày càng gần, Nam Cung Ly trực tiếp mệnh lệnh năm cái huynh đệ đoạt tại Nam Cung Nguyệt ba người vọt tới trước đi lên. Nam Cung Nguyệt ba người một mặt mộng bức nhìn xem Nam Cung Ly mang theo năm cái huynh đệ đoạt tại trước mặt bọn hắn. Ba người bọn họ vốn còn muốn trước quan sát một chút tình huống lại ra tay giúp Mục Thanh, ai biết cái này Nam Cung Ly đột nhiên vọt thẳng ra ngoài. Giống. Trước mắt là một cái thân thể khổng lồ hổ tộc mãnh thú, xâm nhiên răng nhọn, hai trượng thân cao, có thể dùng dữ tợn để hình dung, cơ bắp ẩn giấu không có gì sánh kịp thuần túy lực lượng. Nó chính là cao tới tứ giai sơ cấp đáng sợ yêu thú, Liệt Thiên Hổ. Một cái vô luận là lực lượng hay là tính linh hoạt đều nhân vật hết sức đáng sợ. Mọi người tản ra, đến hai pháo điểm hộ ta. Nam Cung Ly nhìn trước mắt một cái kia chân đều nhanh có hắn cao to lớn mạnh thu không sợ chút nào, lập tức mệnh lệnh hai tên huynh đệ trực tiếp dùng tụ linh pháo điểm hộ hắn. Cách ca, minh bạch. Thu đến. Phanh phanh. Hai tiếng tụ linh pháo đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, từ Nam Cung Ly bên cạnh bắn về phía Liệt Thiên Hổ. Ầm ầm. Kịch liệt linh khí trùng kích vào, Liệt Thiên Hổ trực tiếp liền lùi lại ba bước. Mặc dù tụ linh pháo uy lực còn chưa đủ mà chống đỡ Liệt Thiên Hổ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng bị loại này kinh khủng bạo tạc chính diện trùng kích cũng là rất khó chịu. Cơ hội tốt. Bá đao, chém. Nam Cung Ly sơ giai linh kỹ bá đao chém, nhờ vào Nam Cung Ly đột phá đến võ sư sơ giai cảnh giới sau đã có thể thi triển linh kỹ. Mặc dù Nam Cung Ly dùng chỉ là một thanh không mang theo bất luận cái gì kèm theo thuộc tính vũ khí, nhưng thanh vũ khí này xuất từ lúc trước Mục Thanh sư phụ cũng chính là Phùng Vận chi thủ. Vì phù hợp Nam Cung Ly đao pháp, cũng bởi vì cây đao này không mang theo bất luận thuộc tính nào, luyện chế sẽ dễ dàng rất nhiều, cho nên lúc ban đầu Phùng Bận đem cây đao này phẩm chất làm được hoàn toàn không thua gì linh phẩm trung giai pháp khí cấp độ. Giờ phút này Nam Cung Ly đã là võ sư sơ kỳ cảnh giới, tại linh phẩm sơ cấp võ kỹ cùng cây đao này ra chỉ bên dưới, Nam Cung Ly bá đao chém đủ để so sánh võ sư trung kỳ một kích. Nam Cung Ly hai tay cầm đao nhảy lên một cái từ trên xuống dưới chém ra bá đao chém. Theo bá đao chém một chiêu sử xuất, Nam Cung Ly trong tay đại đao trong nháy mắt luyện hóa thành 10 mét lưỡi đao hư ảnh phá không xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Bá đao hư ảnh trực tiếp đem Liệt Thiên Hổ chém liền lùi lại 5 bước, mặt lưu lại một đạo lỗ hổng, hướng về khe nước Thiên Hổ mà nói, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lực lượng của một kích này cũng chấn động đến Liệt Thiên Hổ không gì sánh được khó chịu. Giống. Liệt Thiên Hổ rít lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, một cỗ sát ý tràn ngập. Mục Thanh, mau bỏ đi. Nam Cung Ly cũng không có ý định cùng Liệt Thiên Hổ làm nhiều dây dưa, lập tức hô to một tiếng. Bọn hắn thực lực tổng hợp có lẽ có thể đối phó Liệt Thiên Hổ, nhưng cần một hợp lý phối hợp, mà bọn hắn tình huống hiện tại khẳng định không vừa lòng điều kiện này, chỉ có thể đi đầu rút lui. Một lát ý mắng, ta nói ngươi cái nhỏ, bức con non có phải hay không có chủ tâm sống mái với ta, để cho ngươi mau cút ngươi. Còn Nam Cung Ly thấy không có phản ứng, hỏa khí lập tức liền lên đến. Dù sao hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm chạy tới giúp Mục Thanh, kết quả Mục Thanh cái giấm đều không thả một cái, trong lòng của hắn khẳng định cực độ khó chịu. Nhưng là lời còn chưa nói hết, quay đầu nhìn lại lập tức ngậm miệng. Hắn giúp nửa ngày mới phát hiện hắn giúp căn bản cũng không phải là Mục Thanh, mà là Tử Vân Tông nhóm người này. Giang Đạo, Nam Cung Ly một mặt một bức. Nam Cung Ly, tại sao là ngươi? Giang Đào đám người cũng một mặt không hiểu nhìn xem Nam Cung Ly. Vừa rồi bọn hắn đang cùng cái này Liệt Thiên Hổ đánh có đi có về, Nam Cung Ly đột nhiên liền mang theo 5 cái Thái Sơ Tông đệ tử vào, làm cho bọn hắn đều có chút mờ mịt. Thế tay con chim, nguyên lai mới vừa rồi là các ngươi đánh tháo. Nam Cung Ly lúc này mới phát hiện là một cái Tử Vân Tông đệ tử khiêng một khung tụ linh tháo, chính là cái này tiếng pháo để bọn hắn tưởng lầm là Mục Thanh tại cùng Liệt Thiên Hổ đánh nhau. Mã Đức, nếu để cho ta gặp được ngươi, đều mẹ nó đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Các huynh đệ, giết cho ta. Bá đao, chém. Nam Cung Ly phát hiện là Giang Đào đám người sau, Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trực tiếp hướng về khe nước thiên hồ không quan tâm hướng phía Giang Đào chính là một cái bá đao chém chém tới. Diệu nhất chém. Giang Đào thấy thế cũng không chút do dự, trực tiếp tế ra Triệu Phổ cho hắn linh phẩm trung giai pháp khí Diệu Nhật đao hướng phía Nam Cung Ly đánh trả. Oeng. Hỏa diễm khí nhận cùng bá đạo hư ảnh gặp nhau, kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt chấn động đến mọi người xung quanh liên tiếp lui về phía sau. Nam Cung Ly liền lùi lại mười bước lao đi khỏe miệng máu đen sắc mặt nghiêm trọng. Mà Giang Đào lại vẹn vẹn có chút khí tức lộn xộn. Xưa nay bởi vì phong phú kinh nghiệm thực chiến mà có viễn siêu bề ngoài sức chiến đấu Nam Cung Ly giờ khắc này càng lại cũng không phải Giang Đào đối thủ. Tụ linh pháo, cho ta đánh chết hắn. Ngụy Dương Hoa thấy thế ra lệnh một tiếng, một tên đệ tử lập tức khiêng ra một thanh phòng chế tụ linh pháo hướng phía Nam Cung Ly đám người đánh tới. Ma Đức, cho ta oanh. Nam Cung Ly cũng ra lệnh một tiếng, một tên đệ tử cũng lập tức hướng phía Tử Vân Tông oanh ra một phát tụ linh pháo. Chương 681, trận địa chiến chương 681, trận địa chiến oanh. Thoáng chốc, khoảng cách gần trùng kích đem trung quanh trực tiếp hóa thành hố to, song phương mặc dù kịp thời tránh né, nhưng cũng đều bị thương, liền kéo dài khoảng cách. Con mẹ nó, các ngươi cái này tụ linh pháo từ đâu tới? Cái này bức con non tụ linh pháo làm sao lại chạy đến bọn hắn bên kia đi? Bị tụ linh pháo chấn động đến thất điên bát đảo Nam Cung Ly một bụng lửa giận. Ngụy Dương Hoa đắc ý nói, đừng tưởng rằng các ngươi Thái Sơ Tông có cái mục thanh liền có thể vô pháp vô thiên, chúng ta Tử Vân Tông đồng dạng có sư phụ ta Lưu Đạo, hắn vì lần thí luyện này luyện chế ra dòng dã 10 cái tụ linh pháo, mà lại chúng ta còn có một tên khí vận chi tử Giang Đạo, lần này ngay cả Triệu Phổ tiền bối đối với Giang Đạo đều 10 phần coi trọng, các ngươi còn lấy cái gì tư cách đấu với chúng ta? Phi, tiểu nhân đắc chí. Nam Cung Ly hướng phía Giang Đạo gắt một cái. Ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Nam Cung Nguyệt cùng Lục Hổ cũng bật lên. Nam Cung Nguyệt đối với mình cái này ca đơn giản im lặng, mới vừa rồi còn ở nơi đó giả bệnh, một hồi lại như bị điên nhìn cũng không nhìn rõ ràng liền xông đi lên, làm cho Nam Cung Nguyệt nơm nớp lo sợ. Thân nếu không có đi lên, nàng lần này tới mục đích vốn cũng không phải là đi lên đánh nhau, mà là phụ trách cho người bị thương trị liệu. Thời khắc này nàng đem mục thanh luyện chế tụ linh pháo để ở một bên nút ở phía xa vụng trộm nhìn xem đám người. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Nếu để cho ta gặp các ngươi, liền tự cầu phúc đi. Giang Đạo cầm trong tay rượu nhật đao linh khí trào lên mà ra, hướng thẳng đến Nam Cung Ly xuống tới. Ma Đức, lão tử sẽ sợ ngươi. Muội muội, cùng ta cùng một chỗ đối phó Giang Đạo. Mập mạp chết bẩm, mang theo các huynh đệ giết chết những người khác. Nam Cung Ly dẫn theo đao vận chuyển linh khí xuống tới. Nam Cung Nguyệt theo sát phía sau, tay phải băng phách kiếm, tay trái lăng xương kiếm liên tục vũ động. Tản ra, cho ta anh. Lục Hổ lập tức chỉ huy còn lại đệ tử phân tán ra. Ngụy Dương Hoa cũng lập tức sở chỉ huy có đệ tử tách ra. Tản ra đánh, không cần làm bị thương người một nhà. Đại chiến bắt đầu sau, song phương lần này đều mang đến 10 cái tụ linh tháo. Mặc dù Ngụy Dương Hoa bọn người dùng chính là không có siêu tần công năng tên ăn mày bản, nhưng Lưu Đào cũng đem chỉ có một phát đạn pháo tên ăn mày bản tụ linh pháo uy lực làm được cùng mục thanh chính bản tụ linh pháo gần như tương đương uy lực. Chắc lần này xuống dưới đủ để phá vỡ võ sư hộ thể linh khí phạm vi tính vũ khí sát thương uy lực thực sự quá mức dọa người, song phương đều không thể không cân nhắc phe mình đồng đội, chỉ có thể phân tán ra trốn đi tìm cơ hội sử dụng tụ linh pháo. Trong lúc nhất thời, người của song phương đều trốn đi. Nguyên bản chính diện sống mái với nhau cục diện sừng sốt bởi vì tụ linh pháo xuất hiện sống sờ sờ đánh thành trận địa chiến. Ầm ầm. Song phương tụ linh pháo đều đánh vào đối phương phạm vi bên trên, mặc dù tận lực tránh đi song phương chủ lực, nhưng sống mái với nhau song phương đệ tử nhưng là không còn may mắn như thế. Hai cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất, Thái Sơ Tông hai tên đệ tử trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, Tử Vân Tông cũng trực tiếp phế đi hai người. Đều đừng thò đầu ra, cẩn thận một chút. Tiểm hộ ta, đối diện ai dám thò đầu ra liền cho ta hoành. Lục Hổ hét lớn một tiếng, lập tức mang theo hai tên đệ tử về sau rút lui, đem hai người đưa đến nút ở phía xa hơn nhược nơi nào đầy trị liệu. Ngụy Dương Hoa bên này, chín người tách ra một chút khoảng cách trốn ở sườn núi nhỏ phía sau. Ngụy Dương Hoa, 30 mét chỗ biên thứ ba đại thụ vị trí kia, đánh cho ta. Hóa thành đệ tử bình thường bộ dáng Hàn Tương lập tức đối với Ngụy Dương Hoa hạ lệnh. Thân là thích khách hắn, tại mắt ưng linh kỹ gia chỉ bên dưới thị lực viễn siêu thường nhân, mà lại cho dù là không có linh kỹ gia chỉ lỗ thai, thính lực cũng viễn siêu người bình thường. Bằng vào những năng lực này, hắn có thể so sánh người bình thường lại càng dễ phát hiện người khác chỗ ẩn thân. Là trưởng lão. Ngụy Dương Hoa lập tức để cho người ta nhắm chuẩn nắp pháo. Vâng. Một tiếng vang thật lớn sau, liền có một tên Thái Sơ Tông đệ tử trực tiếp bị tụ linh pháo uy lực đáng sợ xé thành mảnh nhỏ. Cách đó không xa. Tạch 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 tốt. Nương theo lấy xương cốt lệch vị trí thanh âm, thân nhược thôi động linh khí thuần thục liền sẽ được tụ linh pháo dư uy chấn động đến nhiều chỗ gãy xương tông môn đệ tử hoàn thành trị liệu. Đương nhiên, thân nhược học chữa thương thuật bây giờ còn không có linh cấp y thuật gia trì, dùng chính là linh khí tẩm bổ cùng thủ pháp chữa thương phương thức trị liệu. Bất quá những này chữa thương thủ pháp cũng đủ để khôi phục nhanh chóng loại này trọng thương, chí ít có thể khôi phục nhanh chóng một chút sức chiến đấu. Nam Cung Ly đao pháp bá đạo, Nam Cung Nguyệt song cầm pháp khí kiếm pháp linh hoạt, trong lúc nhất thời minh muội đồng lòng đối mặt thân là khí vận chi tử Giang Đào cũng không rơi vào thế hạ phong. Thái Sơ Tông bên này, mục thanh tụ linh pháo có siêu tần năng lực, càng có hân nhược làm hậu viện, có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà Tử Vân Tông cũng có Hàn Tương tọa trấn chỉ huy, tận lực cam đoan không lãng phí tụ linh pháo làm đến ích lợi tối đại hóa tình huống dưới cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc trở nên cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia, chịu một chút thương liệt thiên hổ ngược lại thành tọa sơn quan hổ đấu nhân vật. Ma Đức, lão tử lại trở về. Tên kia Thái Sơ Tông đệ tử tại hân nhược đơn giản trị liệu bên dưới lại vọt lên trở về. Ai? Mục sư ca sẽ đi chỗ nào đâu? Hân nhược vụng trộm nhìn xem chiến cuộc khuôn mặt nhỏ mười phần ưu sầu. Vừa lúc này, Một đường tìm đến Mục Thanh đi vào Hân Nhược sau lưng, một mặt mở mịt nhìn trước mắt cục diện này. Đây là tình huống gì? Vừa rồi hắn liền nghe đến Liệt Thiên Hổ thanh âm, sau đó lập tức dùng máy không người lái điều tra, phát hiện Nam Cung Ly bọn người vậy mà cùng Giang Đảo đám người đánh lên, hắn liền lập tức chạy tới. Nha. Ai biết Hân Nhược bởi vì Mục Thanh đột nhiên xuất hiện bị giật nảy mình, vừa lấy tụ linh pháo liền đập vào Mục Thanh trên đầu. Phanh. Mục Thanh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đau nước mắt đảo quanh. Ma Đức, tiểu sư mọi người khí lực cũng quá lớn. Cái này mẹ nó thế giới liền không có một người là bình thường. Liên khí lực này, Xuân Lệ cái kia một thân khối cơ thịt đều được mà cảm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Thanh cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này như nước trong veo tiểu nữ hoa thế mà nhẹ nhõm liền cơ lấy ngay cả hắn cầm lên đều ngại mệnh tụ linh pháo hướng hắn đổ ập xuống đập tới. Nha, Mục sư ca, thế nào là ngươi nha? Có lỗi với nha Mục sư ca, hắn nếu không phải cố ý. Hân Nhược một mặt mộng bức nhìn trước mắt Mục Thanh, lập tức tiến lên cho Mục Thanh bước đầu. Theo một trận lạnh buốt từ Hân Nhược trên tay nhỏ truyền đến, Mục Thanh lập tức cảm giác nóng bỏng đầu giống như dễ chịu rất nhiều, hơi kinh ngạc nói đây chính là thuật chữa thương. Đúng thế, sư ca có hay không cảm thấy Hân Nhược có thể lợi hại đâu? Hân Nhược khuôn mặt nhỏ mười phần đắc ý cũng không có cô gái nhỏ này để ta một chút thật là mẹ nó đau. Mục Thanh liếc một cái Hân Nhược, đem ánh mắt rơi vào chiến cuộc bên trên. Sư ca, ngươi vì cái gì không cảm thấy Hân Nhược rất lợi hại đâu? Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy Hân Nhược rất lợi hại, ngươi vì cái gì liền không cho là như vậy đâu? Hân Nhược chỗ nào làm không tốt sao? Hân Nhược bị quất ba bà không ngừng hỏi thăm. Ông long long một con rồi, 100 triệu con rồi, lít nha lít nhít bay tới bay lui. Hiện tại Mục Thanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không tại sao muốn đánh chết Đường Tăng? Bởi vì thật mẹ nó đáng chết. Mục sư ca, ngươi để ý Hân Nhược một chút có được hay không vậy? Hân Nhược cho ngươi hoa nhỏ hoa, ngươi không sinh Hân Nhược khí có được hay không vậy? Hân Nhược cầm một đóa hoa nhỏ đưa tới Mục Thanh trước mặt, nhìn thấy Mục Thanh nằm dạp trên mặt đất ngay tại điều chỉnh một cái thật dài đồ vật, lập tức tới lòng hiếu kỳ. Nha, Mục sư ca, đây là vật gì nha? Mục Thanh không muốn để ý đến nàng. Cô gái nhỏ này nhìn qua đáng yêu, một khi ai bị nàng dính lên vậy ai chính là dễ bạo phẩm. Nếu không phải nhìn nàng dáng dấp đáng yêu, không phải làm bậy thất lang đi ra trả lại nàng một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Về sau đến cách xa nàng một chút. Điêu bạo, giúp ta tiêu ký hàn thương. Bởi vì Mục Thanh ở kính ngắm bên trong cũng gia nhập kim ô linh đặc tính, Mục Thanh ống nhắm có thể tại máy không người lái phụ trợ bên dưới quan sát được tiêu ký địch nhân. Mà lại bởi vì đặc chế diễm linh thạch đạn sẽ không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng nguyên nhân, Mục Thanh ống nhắm cao nhất đạt đến 32 lần trình độ, dùng để đền bù chính mình thương pháp không cho phép vấn đề. Tại những này khoa học kỹ thuật duy trì dưới, chỉ cần đem địch nhân thả đủ lớn, cho dù là cái phế vật cũng có thể khi tiểu như châu bỏ tay bắn tỉa.